chung những chiều thương nhớ. Những lời thầy dạy nay vẫn hang còn. Rừng cây xanh tươi xanh rợp lá má, phù xanh đôi trong rừng cây tiềm tàng. Từng cơn gió thổi lá rơi bên đàng, hai bên vệ đường những trưa chưa nắng hạ. Khách đi đường ngồi dưới bóng sông la, xe chạy nhanh mùi hương tô la thắm. Hàng cây nhịp nhàng như
Phật thành kính đảnh lễ thượng tọa viện chủ chùa Quan Âm của thành phố Phan Rang, Ninh Thuận, cũng là trưởng ban tổ chức những ngày tu A Lạc và cũng là người đã mời các vị giáo họ sư, các vị giảng sư từ nhiều nơi về đây để cho tất cả quý Phật tử chúng ta cùng được ân triêm công đức trong chánh pháp. Con xin thành kính đảnh lễ và tri ân quý Ngài. Quý Phật tử thân mến, hôm nay Sư Hương Nhũ lại được trở về chùa Quan Âm thân yêu của chúng ta với một chủ đề pháp thoại mang tên Thân Phận Kiếp Người. Có lẽ chúng ta nghe tên chủ đề pháp thoại, trong lòng chúng ta đã cảm thấy một cái dư âm gì đó mang mát. Nếu con người ta có quá nhiều trải nghiệm đau buồn trong kiếp sống, chắc chắn chúng ta không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến số phận, nghĩ đến kiếp người của thân phận chính chúng ta. Vậy mà hôm nay sư lại về đây với chủ đề mang tên Thân Phận Kiếp Người. Rất mong tất cả chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Hình như cái chữ kiếp nó gắn với một cái điều gì đó mà không được mấy là may mắn. Như người ta hay nghe câu nói đầu cửa miệng của con người khi nói đến những chuyện đau buồn hay bất hạnh, ví dụ như sư và quý thầy làm cái công việc ứng phó đạo tràng là trụ trì các ngôi chùa, hay là có những vị thầy có nhiều cái duyên tiếp cận với quý Phật tử, thường hay nghe những cái câu nói: thầy ơi thôi con ráng sống cho hết cái kiếp này, thầy ơi thôi ráng đi cho trọn kiếp, kiếp con người. Cũng như có một cái câu mà một vị thầy có hát cho sư nghe là: con ơi ráng đi cho trọn đường trần. Vì vậy cái kiếp người đi vào cái cuộc sống con người ta, cái từ kiếp nó có một cái gì đó hằn lên trên cái đôi vai, trên đôi mắt, trong tâm tư và trong suy nghĩ, giống như một cái câu thơ của Vũ Hoàng Chương: dấu hỏi vây quanh trọn kiếp người. Mang kiếp người này có nhiều câu hỏi lắm, nhiều sự thắc mắc, nhiều trăn trở, nhiều khổ đau và nhiều sự ưu tư. Cho nên cũng có những cái bài hát người ta nói về cái kiếp sống con người, nếu đã đang mang một cái mối tình thì cũng khổ lắm. Kiếp nào có yêu nhau thì xin hẹn đến mai sau. Tại vì yêu cũng không có được đến với nhau, được yêu nhau, cho nên kiếp nào yêu thì thôi hẹn mai sau hãy gặp, vân vân. Nói cho đúng, nói đến chữ kiếp người là nói muốn đề cập một cái kiếp sống mà con người chúng ta nghĩ đến những điều không hạnh phúc, bạc bẽo và cô đơn. Rồi hôm nay với cái chủ đề này, Sư Hương Nhũ cũng mong tất cả quý Phật tử mình cũng chánh niệm, mình quan sát bản thân mình và tự đặt câu hỏi về kiếp sống của chính mình. Mình hài lòng về kiếp sống hay là mình buồn đau, than trách cho kiếp sống? Mình cảm thấy kiếp sống này mình an vui, mình được như ý, hay kiếp sống này quá nhiều nỗi trăn trở, đau thương? Chúng ta phải đặt lại câu hỏi đó. Rồi chúng ta nghĩ rằng kiếp sống này của ta, thân này của ta, tâm này là của ta. Nhưng các vị ơi, Sư đến với tất cả đạo tràng hôm nay để muốn nói rằng cái kiếp mang trên vai mình mà mình cho rằng là kiếp của mình, để rồi mình đau khổ đó, để mình lăn lộn trằn trọc đó, thật ra không có cái gì là của mình hết. Nếu mình quan niệm được điều đó thì gánh nặng sẽ đặt xuống. Nếu mình hiểu được điều đó thì cái pháp thoại hôm nay cho chúng ta nhiều niềm an lạc trong cuộc sống của chúng ta. Bởi vì sao? Khi bắt đầu quay trở về cái thân của mình là thân của mình, các vị cũng đang có một cái thân, Sư đang có cái thân đây. Chắc chắn ở đây bao nhiêu vị Phật tử đang về tu tập, có người đang nhức cái chân, có người đang đau cái lưng, có người đang mỏi cái vai, có người đang mệt mỏi trong cái thân của mình, phải không nào? Vậy giờ nói đừng đau nữa, không, nó vẫn đau, nó vẫn nhức, phải không nào? Ngồi ngay ngắn cho trang nghiêm, vai cho cân bằng, tâm cho thư thái. Có người làm được điều đó, nhưng có người con đang ráng lắm nè Sư ơi, con đau lắm nè, con mỏi lắm nè. Đó, tức là cái thân này nó không có nghe lời con. Còn cái tâm, có những người đang rất chánh niệm tỉnh giác mà nghe Sư Hương Nhũ giảng bài pháp hôm nay, nhưng cũng có người đang ngồi đây mà tâm đang phân tán, mất chánh niệm đó, không ý thức được cái giây phút hiện tại. Bởi vì sao? Cuộc sống chồng chất quá nhiều nỗi lo toan liên quan đến con cái, đến gia đình, đến chồng con, đến những món nợ, đến thân bằng quyến thuộc, vân vân. Cho nên cái tâm này, nếu ai đang ngồi đây mà chánh niệm, mà một giờ đồng hồ mà nghe Sư giảng cho thật là trọn vẹn, thì Sư cũng xin chúc mừng là các vị cũng nhẹ nghiệp lắm. Bởi vì thật ra để ngồi trang nghiêm chánh niệm mà trọn vẹn một thời pháp, mà tâm con không chạy đi chơi đầu này đầu kia, không suy nghĩ việc này việc nọ, không luyến tiếc quá khứ, không vọng tưởng tương lai, thì Sư phải nói đó là những người Phật tử có chánh niệm và rất là đáng khen. Và hy vọng trong đạo tràng chúng ta có nhiều người Phật tử như thế. Xin chào một tràng pháo tay sáng tỏ. Nhưng cái tâm này, mình bảo ngồi đây, có những người nó không ngồi đây. Thân ngồi đây mà tâm của con nó đang lo đứa nhỏ đang sốt ở nhà. Thân ngồi đây mà tâm nó đang lo cái món nợ ngày mai phải trả. Thân ngồi đây mà nghĩ tới đám cưới tháng tới của đứa con sắp tới rồi mà tiền bạc chưa lo đủ. Thân ngồi đây mà còn bao nhiêu nỗi bột bề. Biểu nó ngồi đây nó không ngồi, hóa ra là gì? Tâm của con nó cũng bất trị, nó không có nghe lời con xưa à. À, cho nên người ta mới nói rằng ôi sao ta muốn quên mà lòng vẫn nhớ, phải không nào? Có những người nó muốn quên cái chuyện đó, nhưng không, nó cứ nhớ, nó cứ dằn vặt, nó làm cho con người ta buồn rầu, chóng già, chóng chết, là bởi vì cái tâm cũng không chịu nghe lời ta. Đó, quanh đi quẩn lại, rồi lại hết một kiếp sống mong manh mà mình không làm chủ được thân, không làm chủ được tâm của mình. Đó là một cái sự thật của cuộc đời mà không thể nào phủ nhận được. Các vị nghe có đồng ý không ạ? Như vậy, cái số kiếp của chúng ta, nếu đã nói cái kiếp thời xa xưa, những kiếp sống xa xưa, những đời Phật cổ Phật xa xưa, có những kiếp sống con người ngàn năm, mấy mươi ngàn năm, mấy trăm năm. Đến cái thời kiếp sống cõi ta bà này, con người nhiều lắm là 100 năm. Đó là rất thọ nghe. Còn mình tiễn một người mà 60 tuổi, mình cũng tạm gọi là hưởng thọ. Còn chết trẻ là nhiều. Phá thai chết nhỏ xíu khi còn trong trứng nước cũng nhiều vô kể. Cho nên cái kiếp con người quá mong manh. Nói là thân phận trong một kiếp sống con người nghe trăm năm nhưng khó mà đạt đến cái số 70, 80 trở lên cho đến 100 năm. Đó. Mới vừa rồi đây tại miền Trung, đó, sư bà Tâm Hoa mà thọ 103 tuổi, là một vị ni trưởng, là cội tùng của ni giới Việt Nam, mà cũng là một cái cây cội tùng trong giáo hội Phật giáo Việt Nam. Làm biết bao nhiêu cái sự cống hiến cho Phật giáo, cho ni đoàn, cho tất cả sự phát triển của Phật giáo ở nhiều nơi, đặc biệt là ở cái vùng ngoài xứ miền Trung. Vậy mà cũng đến lúc sư bà về với Phật. 103 tuổi thật là hiếm có, không dễ gì có được. Và mới đây thôi, một vị cao tăng thạc đức có nhiều sự đóng góp công lao lớn trong sự nghiệp phiên dịch các cái bộ kinh tạng, luật tạng từ tiếng Hán qua tiếng Việt, đó là Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Cảnh, cũng vừa mới viên tịch ở cái tuổi của Ngài là 83 tuổi. Như vậy với những cái tuổi của các Ngài như vậy, các Ngài ra đây chúng ta vô cùng là luyến tiếc, chúng ta vô cùng là cảm thấy một sự mất mát lớn cho Phật giáo Việt Nam. Nhưng mà đã là những cội tùng rồi, đã đóng góp nhiều, cống hiến nhiều, tu tập nhiều và trở thành một cội tùng cây cao bóng mát để che chở đời sống tâm linh cho người Phật tử Việt Nam. Nhưng còn biết bao nhiêu con người cũng ra đi ở cái tuổi đầu xanh, ở cái tuổi trẻ, và cũng là một kiếp người. Cho nên người ta nói, anh nằm xuống sau một lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này. Có khi chưa có kịp vui chơi, có khi vui chơi chưa có kịp tu hành ngày nào hết trơn hết trọi, đã chết. Cho nên nhìn lại cái thân phận, kiếp con người khó lắm mới được làm con người, khó lắm mới được nghe Phật Pháp. Kể ra cái chủ đề pháp thoại hôm nay chúng ta cần nên nghe để trân trọng từng ngày từng giờ còn được sống trên cuộc đời này. Đừng để luống luống trôi qua một cách vô ích, bởi vì là có một sự thật mà tất cả chúng ta đều phải chấp nhận, đó là cái chết rồi sẽ đến với tất cả thân phận con người của chúng ta. Không ai có thể thay đổi được cái quy luật sống rồi sẽ đi đến cái chết. Có phải như vậy không, thưa quý Phật tử ạ? Cho nên nói đến kiếp người thì sư cũng nghĩ chúng ta cùng suy nghĩ về kiếp nạn, kiếp nghèo, kiếp đen đủi, kiếp buồn tuổi, kiếp cô đơn, kiếp đỏ đen, kiếp đam mê. Nghĩa là cái kiếp nó thường đè nặng trên vai chúng ta một điều gì đó không lấy gì làm vui vẻ, không lấy gì là lạc quan trong cái chữ kiếp người. Nhưng hôm nay chúng ta nghe Pháp để chúng ta sẽ rất lạc quan, trong khi chúng ta còn được làm con người, trong kiếp sống này lại còn được nghe Phật Pháp. Chứ chúng ta không thể nào được làm người mà rồi nói tôi sống cho hết cái kiếp này đi, tới đâu thì tới cho qua cái kiếp này đi, rồi ngày mai chúng ta cũng chưa chắc được làm người, chưa chắc được là nghe Phật Pháp. Bởi vì là bên cạnh chúng ta cũng còn là kiếp của ở địa ngục, kiếp của ngạ quỷ, kiếp của các loài súc vật, kiếp của Atula, kiếp của những con người sống ở trong vùng biên địa hạ tiện, kiếp khổ đau. Vì vậy, giờ phút này quý Phật tử được ngồi đây để cảm thấy mình rất hân hạnh được làm con người đầy đủ các căn, được nghe Phật Pháp, được người thầy hướng dẫn cho chúng ta tu tập theo chánh pháp. Chúng ta mỉm cười và nói rằng tôi có một kiếp sống tràn đầy ân và phúc, đó là được làm người và được nghe Phật Pháp. Quý Phật tử thân mến, mới cách đây không lâu, những cơn thiên tai, sóng thần, lũ lụt, khủng bố cho những kiếp con người. Chẳng hạn như ở Indonesia, các vị nếu mà theo dõi báo đài, gần 500 con người bị tử vong trong cái cơn sóng gọi là sóng thần, đó như là mình bó tay, vô phương để kháng cự. Gần 50.000 con người thất tán, không biết là đang ở đâu. Rồi sau cái trận động đất tại đảo Lombok, hàng trăm người thiệt mạng. Rồi bây giờ cái hòn đảo du lịch đó lại phải đối phó với cái dịch sốt rét hoành hành, người ta lại chết vì sốt rét. Bao nhiêu cái sự thiệt hại của các cơ sở hạ tầng, con người ta lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Cái trong nhà Phật gọi là khổ, tức là có cái thân đã khổ rồi, còn chồng chất nó thiên tai bệnh tật nỗi khổ niềm đau, nên gọi là khổ. Người Ninh Thuận của mình, nếu chúng ta nhớ là cuối năm 2016 có một cơn lũ, và con người đi trong biển nước như vậy đó, thì sư theo dõi báo đài cũng nhớ. Thì không biết chúng ta nhắc tới cái cơn lũ đó là mình cũng không khỏi giật mình. Tại vì là khổ như vậy, nước đâu cũng sóng nước, biển nước hết. Vậy mà bây giờ mình còn sống đây, mình còn tu tập đây, mình còn mỗi một ngày hãy làm những điều trong chánh pháp đây, có phải là niềm hạnh phúc không thưa các vị? Vậy thì bây giờ chúng ta cảm nhận cái nỗi khổ niềm đau nó đến với con người từng ngày. Mình không dám nói là từ đây đến già là con khỏe rồi, chưa ai dám nói câu đó. Dân gian Việt Nam có câu 70 chưa gọi là lằn, đừng nói là bây giờ mình ba mấy, bốn mấy, năm mấy. Chưa biết được ngày mai, chưa biết cái lằn lặn, cái tạ ổn, bình yên đó kéo dài trong bao lâu, không biết được. Bởi chúng ta học Phật Pháp phải nắm chắc một cái danh từ, một cái quy luật, một khái niệm triết học gọi là giống như một chân lý, đó là cuộc sống vốn vô thường. Chính vì bởi sự vô thường cho nên chúng ta phải tu tập để chuyển hóa tự thân. Chúng ta không thể ngồi đây để chờ là ngày mai là xui đến hay là hên đến. Mình không thể như vậy được. Mới cách đây 2 ngày, ở tại Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, trạm điện, nhà cháy. Một cụ già đang nằm ngấy trong đó, 86 tuổi đã chết. Vì là người ta muốn vào cứu mà nó bị ngạt cái hơi khói. Và bà cũng đã chết rất là thương tâm. Bà có nghĩ rằng bây giờ bà nằm nghỉ ở trong cái nhà đó rồi lát bà chết không? Chắc bà không nghĩ ra điều đó đâu. Bà vào đó bà nằm nghỉ ngơi một giấc nghỉ ban trưa. Và ông nào trời gió hiu hiu mát, rồi bỗng nhiên cháy ở đâu đó. Bà chưa kịp định thần ra là cháy ở đâu thì khói, khí carbonic ngập tràn và bà chết ngạt. Những cái chuyện đó ai có thể biết được. Những cái bất ngờ, những cái bất hạnh, những cái chết sẽ đến với con người. Cho nên cuộc đời như bình minh tắt vội, kiếp nghèo mang nhiều nỗi không ngờ. Biết mình nghèo đến bao giờ, cố sao chẳng được, bây giờ làm chi. Những con người nghèo, đã nghèo rồi còn đứng trước cái sự vô thường, phải không nào? Quặng lòng bước, tâm hồn heo hắt, kiếp nghèo sao nỡ thắt đời ta. Cuộc đời bao nỗi xót xa, mang bao ngang trái, thật là buồn tên. Đó là những cái người chưa biết tu, quay đi quay lại có than trời ơi, với than buồn, than khổ thôi. Với than là kiếp tôi sao khổ, về này đời tôi sao xót xa, sao nhiều nỗi buồn, nỗi đau, vân vân. Bây giờ mình về tu tập rồi, mình sẽ phải hiểu cái thân Phật kiếp con người này. Mình là người đệ tử Phật nè, mà Phật ra đời với một mục đích, một nguyên nhân là đem lại an lạc cho chư thiên và loài người. Mình người đệ tử Phật mặc màu áo tràng lam dễ thương, phải không nào? Đó, rồi về chùa nghe Pháp. Mà vẫn là nỗi khổ niềm đau chồng chất thì chúng ta đã tu sai đường rồi. Chúng ta đã không hiểu hết lời Phật dạy rồi. Cho nên pháp thoại hôm nay chúng ta phải lắng nghe, rồi là mình phải chánh niệm, mình suy nghiệm lại kiếp sống của mỗi một con người. Có một sự thật, cái nỗi khổ, cái kiếp nghèo, cái niềm đau, nó cho là cái sự bất hạnh của kiếp người. Nhưng với tuệ giác của Đức Thế Tôn, Đức Phật khẳng định sự bất hạnh của kiếp người không phải là nghèo, là khổ, là đau, là chết, là già, là chia tay, là bệnh tật. Mà cái nỗi bất hạnh của kiếp người đó là những ai không được gặp bậc thiện trí thức để chỉ dạy cho chúng ta chuyển hóa nội tâm, trực tiếp công phu tu tập. Đời ai mà không được gặp thầy hướng dẫn cho mình tu tập. Đức Phật dạy đó mới là con người vô minh, bất hạnh, khổ đau. Chứ còn tất cả những sự thử thách trong cuộc đời này, những nạn tai đến với chúng ta trong cuộc đời này, nỗi khổ niềm đau, với tuệ giác của Đức Phật không gọi là bất hạnh. Bất hạnh là không có bậc thầy thiện tri thức, bậc thầy tu đúng chánh pháp, hướng dẫn đời ta tu tập, chuyển hóa nội tâm, để trong hoàn cảnh nào mình cũng được có một nụ cười thanh thản và an lạc. Vậy thì bây giờ đạo tràng Phật tử chùa Quan Âm của chúng ta có được các bậc thầy thiện tri thức hướng dẫn cho mình tu không ạ? Rồi, đạo tràng có tay đi. Như vậy là với cái nhìn tuệ giác của Đức Phật, đạo tràng của chúng con tràn đầy ân và phước. Thấy không nào? Bởi vì chúng con có những bậc thầy. Bậc thầy tại đây, thầy trụ trì chùa Quan Âm, rồi thầy còn là mời các vị thầy tiếp tục đến hướng dẫn cho chúng ta tu tập. Vấn đề là nghe pháp đây rồi về có tiếp tục tu tập không? Hay là chờ tháng sau mới tháng tu con ngày là không có được. Mà chúng ta phải tu từng ngày. Bởi vì sao? Bởi vì nỗi khổ niềm đau nó đến với chúng ta từng ngày, từng giờ, từng phút. Phải quán cái thân này, cái kiếp sống này. Chính cái thân ngũ uẩn này do duyên hợp lại thân này. Nếu chúng ta không được các bậc thầy hướng dẫn, chúng ta chấp cái thân ngũ uẩn này là thật. Ngũ uẩn nói chữ thân người là các vị sẽ nhớ cho sư từ ngũ uẩn. Ngũ là năm. Năm uẩn, năm bộ phận để kết hợp thành con người. Bây giờ học cái bài pháp hôm nay nói đến thân người, nói đến kiếp người, chúng ta sẽ nhớ đến cái từ gì? Đúng rồi, ngũ uẩn. Tức là năm cái phần quan trọng để hình thành nên con người, thân phận kiếp sống con người cũng ở trong cái năm uẩn đó. Nếu nói năm uẩn thành con người là chưa đủ, bởi vì trong năm uẩn đó một cái sắc là đã thành cái con người rồi. Cái sắc là nó đã có con người, có nội sắc và ngoại sắc. Nội sắc là thân, nội sắc là thân ta. Còn ngoại sắc là tất cả cảnh vật, đó là sơn hà đại địa, cái gì là vật chất địa lý ở bên ngoài, đó là ngoại sắc. Còn nội sắc là thân mình. Một cái chữ sắc đó là cái uẩn đầu tiên để chúng ta có cái con người này. Nhưng mà nếu có cái thân này không á, cũng chưa gọi là kiếp người. Kiếp người nó còn phải suy nghĩ nè, nói năng nè, làm việc nè, phấn đấu nè, yêu thương nè, hận thù nè, hóa giải nè, tu tập. Thì những cái đó còn phải bốn yếu tố nữa, đó là thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là mới là cái thân thôi. Còn để hình thành một kiếp sống con người còn phải có thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy hóa ra cái kiếp người này nằm ở trong có cái năm uẩn đó thôi. Mình biết tu tập rồi đó mà mình quan sát thường xuyên thì chúng ta không phụ các bậc thầy hướng dẫn cho chúng ta. Không phụ ngày nào cũng tụng Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Bởi vì kinh Bát Nhã là gì? Là trung tâm của trí tuệ. Vì Bát Nhã là cốt lõi của trí tuệ. Ba đời chư Phật cũng là trí tuệ Bát Nhã. Mà trí tuệ Bát Nhã là gì? Là quán cái thân, cái kiếp con người này là từ năm uẩn. Mà năm uẩn này là do duyên mà hợp thành, chứ nó không cố định. Nó không phải là cái mãi mãi và nó chẳng phải là của ta. Cái gì mà do duyên thì nó không phải là của mình. Thời gian không phải là của mình. Của mình mà nó sẽ đi ra đi. Kiếp sống có phải là của mình không? Nếu là của mình thì mình phải giữ cho mình trẻ hoài, sống mãi. Tại sao người ta rồi sẽ chết? Nếu cái ly này là một vật tự thân nó thì sư buông ra nó không vỡ tan tành. Phải không nào? Nó sẽ vỡ tan tành. Bởi vì cái chất kim loại này, cái chất thủy tinh này, nó rớt xuống nền đá kia, nó không chịu đựng được, nó vỡ tan. Sắc thì nó rỉ sét theo năm tháng. Phải không nào? Tường ngói gạch này thì sẽ là rêu mòn theo thời gian. Thân thể này già bệnh rồi chết. Chúng ta thấy có cái gì gọi là trường tồn vĩnh cửu trên trong cái thời gian này đâu. và cái ngũ uẩn này, đó, tất cả đều do duyên mà hợp thành, cho nên cũng không thật có. Bậc thầy dạy chúng ta, nếu ai chấp thân ngũ uẩn này là thật thì sẽ làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, và cuộc đời chúng ta phải tiếp cận vô vàn nỗi khổ đau trong cuộc đời. Giống như vua Trần Thái Tông có dạy: mũi đắm các hương, lưỡi tham vị, mắt mờ hình sắc, tiếng mê tai, lang thang làm khách, phong trần mãi, ngày cách quê hương vạn dặm dài. Vua Trần Thái Tông dạy chúng ta như vậy. Mũi thì là mùi hương nào có hít, phải không? Nghe không thích là bịt mũi lại chạy, còn thơm lại ngồi hoài không muốn rời. Đó. Rồi á, lưỡi thì sao? Tham vị, tham nếm cái này cái kia, rồi nhớ, rồi muốn ăn đi ăn lại, không biết chán. Cho nên đó là thịt chúng sinh mà chúng ta thấy ngon, chúng ta cho là vừa ý cái lưỡi này, chúng ta cũng nếm hoài, ăn hoài. Mắt mờ vì là vì hình sắc, mắt thì mê hình sắc, cái gì đẹp là mình thích nhìn, nhìn cho thỏa mãn rồi muốn chiếm hữu, chấp thụ. Được thì thắng lợi, vui, vui vẻ, không được thì u sầu, hận thù. Tiếng thì phải nghe tiếng hay, đó, tiếng khen, tiếng êm tai, tiếng mát mẻ. Còn cái tiếng trái tai, những tiếng gai góc thì mình tránh né, không thích nghe. Cho nên đời con người hay bị gì? Hay bị người ta lừa, bởi vì mình thích tiếng ngọt, tiếng êm. Và vua Trần Thái Tông nói: mắt mê hình sắc, tiếng mê tai, lang thang làm khách, phong trần mãi, ngày cách quê hương vạn dặm dài. Mình cứ làm cái kẻ lang thang, còn quê hương càng ngày càng cách xa. Thì cái quê hương đó là gì các vị biết không? Quê hương mà mình cách xa mãi đó là gì? Là chân tâm, là Phật tánh. Bản lai diện mục là cái mà vốn thanh tịnh, phải chưa nào? Vốn niết bàn an lạc, đó là ở chân tâm Phật tánh của chúng ta. Nhưng mà mình đã bỏ nó đi quá xa rồi, mình đắm nhiễm bởi cái thân ngũ uẩn này, đắm chìm quá nhiều trong sắc, thanh, hương, vị, xúc và các pháp trên thế gian, cho nên chúng ta lẫn lộn mãi mãi trong cuộc đời mà không biết ngày nào để mà đi xa. Sao mà khổ dữ vậy mà cứ phải đi mãi như vậy mà không thể trở về quê hương? Thiền sư Duy Tắc nói: sở dĩ chúng ta bị tham sân si phiền não khổ đau, bị trầm luân trong sanh tử là do ba nguyên nhân chính. Đã, Ngài khai thị đồ chúng như sau: một là thân thể này ràng buộc, hai là gia quyến ràng buộc, ba là gia nghiệp ràng buộc. Đời này có nhiều thứ cho mình tham sân si lắm, nhưng mà thiền sư Duy Tắc nói ngay đời sống của các vị cư sĩ tại gia: thân thể ràng buộc mình nè, quyến thuộc ràng buộc mình nè, gia nghiệp ràng buộc. Ba thứ đó, lang thang làm khách, phong trần mãi, ngày cách xa quê vạn dặm dài. Bây giờ nói con niệm Phật, con cầu vãng sanh Tây Phương, con ngồi thiền, con trở về chân tâm Phật tánh. Vậy chứ mà ai đụng vô cái thân này là mình không cho. Nghe chết là mình sợ, nghe đi mình không chịu, nghe tổn đến của cải mình ôm ấp, nghe đụng tới quyến thuộc mình nói đó là của tôi. Nào, ái dục khổ đau cách mấy mình cũng ôm ấp như là ôm cái cột lửa trong lòng. Và gia nghiệp đối với nhiều vị nó còn quan trọng hơn cả cái thân mạng, nên ôm chầm chậm vô cái gọi là nghiệp gia của mỗi một con người. Thiền sư Duy Tắc nói con người ta khổ vì thân thể nè, gia nghiệp nè, khổ vì thân bằng quyến thuộc. Các vị suy nghĩ Ngài nói có đúng không ạ? Mình cứ bị ba cái thứ đó ràng buộc bận rộn cho hết một đời, ồn ào cho hết một đời, lăng xăng lộn xộn cho hết một đời. Sư đấy đạo tràng mình cũng có người trung niên, có người lớn tuổi. Bữa nay là mình ngồi với tọa cụ nghe pháp, vậy là giỏi rồi. Phải chịu cái gì? Chiến thắng cái thân này để tôi ngồi lưng tôi cho nó thẳng nè, vai tôi cho nó cân bằng nè. Tại vì trời ơi, 4-5 cái máy quay phim vậy, phải không nào? Phát lên các mạng, trong nước ngoài nước gì thấy hết trơn trọi. Đó, Cho nên á, đau lắm mà phải chiến thắng cái thân này tôi ngồi đây. Nhưng các vị ạ, à, mình đừng có đòi kháng cự lại cái sự đau. Một khi tu tập là phải rèn luyện. Đau một chút cứ ngồi coi lát nó ra sao, không chết. Mình cứ biết là như vậy. Tê lắm, không gãy chân đâu. Mệt lắm, không chết đâu. Tức là cái thân này nó luôn luôn bắt chúng ta, mi phải chiều ta, mi phải chiều ta. Ta không chiều đâu, ta không chiều đâu. Ta nay học bài ngũ uẩn này, ta phải làm chủ cái thân này, ta làm chủ cái tâm này. Bởi vì ta biết sự thật của kiếp người chỉ nằm trong năm cái uẩn đó thôi, chứ không phải là gia nghiệp, chứ không phải là thân bằng quyến thuộc, không phải là vợ chồng con cái. Mình ôm, mình chấp, mình nắm bao nhiêu kiếp sống. Chính cái thân ngũ uẩn này nè, nó điều hành, nó lôi kéo chúng ta lang thang khổ đau mãi mãi. Cho nên quý Phật tử thân mến, chính ngũ uẩn là gánh nặng, kẻ gánh nặng là chính chúng ta. Mang gánh nặng lên là cảnh khổ ở đời, đặt gánh nặng xuống là an lạc ở đời. Mang lên là khổ, đặt xuống là lạc. Bây giờ chúng ta thích khổ hay lạc?
Lạc là đúng rồi.
Chẳng ai nói tôi thích khổ hết trơn á, phải không? Mặc dù á, cái cuộc đời này khổ lạc là một cặp song hành, nó không rời ra các vị. Một cái người đem sự lạc đến thì phía sau đó là ẩn nấp cái sự khổ. Người đem sự khổ đến, chuyện đem cái khổ đến thì ẩn nấp trong cái việc đó là có cái lạc ở trong. Cho nên cũng không có cái gì là tuyệt đối. Tuy nhiên chính cái ngũ uẩn là gánh nặng, mà mình chấp nhận mang gánh nặng lên là mình chấp nhận đau khổ ngày này sang ngày khác, kiếp này sang kiếp khác. Bởi vì tất cả sự ràng buộc bởi thân thể, bởi gia nghiệp, bởi thân bằng quyến thuộc, bởi ái nghiệp đó đều là cái chấp thân ngũ uẩn này là thật có. Chấp bà Nguyễn Thị A đó, nhà ở đó ở nó, pháp danh kia kia đó, chồng đó con đó, đó là thật. Tôi không bao giờ chấp nhận. Nếu nói là không có là không, không đồng ý. Mình chấp là thật thì phải khổ với tất cả những gì diễn ra đối với cái ngũ uẩn đó. Còn người biết đó chỉ là tạm, do duyên mà hình thành, hết duyên thì tan rỡ. Mà năm uẩn đó chỉ cần vắng mặt một uẩn thôi, lập tức năm uẩn đều biến mất. Các vị nghe rõ chưa? Mất cái sắc thì đồng thời thọ tưởng hành thức cũng không. Mất thức thì là sắc, thọ tưởng hành cũng mất. Mất một uẩn là hành thì các uẩn khác cũng mất. Cho nên nó phải đầy đủ năm uẩn nó mới hình thành cái kiếp của một con người. Chúng ta biết nó giả như vậy, cho nên tu tập và từ từ tập đặt gánh nặng xuống, để chúng ta sẽ làm chủ thân và tâm của chúng ta trong kiếp sống của chính các vị đây. Xin cảm ơn các vị. Trong Kinh Tương Ưng Bộ tập 3, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu có dạy: Này các tỳ kheo, khi nào ta, tức là Đức Thế Tôn á, mà chưa liễu tri, chưa nắm rõ, chưa hiểu biết về năm uẩn, năm thủ uẩn, thì này các tỳ kheo, đối với các thế giới là chư thiên, là phạm thiên, là ma vương, rồi với sa môn, bà la môn, chư thiên, loài người, quần chúng, ta không bao giờ xác chứng ta là thành Phật. Đức Phật nói Ngài thành Phật là vì phải liễu tri vấn đề năm thủ uẩn. Là phải biết cái năm cái kiếp người, cái kiếp con người từ năm cái uẩn đó. Thủ là chấp năm cái uẩn đó mà tạo ra cái kiếp con người. Ngài là phải nắm chắc cái đó, liễu tri cái điều đó, Ngài mới đắc quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Cho nên nói ai đắc này đắc kia mà không thoát ra được cái vòng cương tỏa khống chế của thân xác năm uẩn này, coi như không thể cho rằng đó là bậc chứng đắc. Và sư nhắc lại trong các kinh tạng A Hàm, Nikaya, các nghĩa giải thích sắc là gồm có nội địa đại là thân người của mình. Thân mình là nội địa đại, và ngoại địa đại là tha nhân, là các cái vạn pháp chung quanh chúng ta. Trời, đất, sông, núi, nhà, cửa, tất cả mọi thứ là ngoại địa đại. và người khác cũng là ngoại địa đại, còn mình là nội địa đại. Sư sẽ cố gắng nói rất đơn giản, các vị ráng nhớ những cái gì rất đơn giản để làm gì? Để an lạc. Tin là như thế. Cho nên con người ta có nội địa đại và sống với ngoại địa đại thì tất cả mọi thứ đều tương đối. Bởi vì đó mới nhà cửa đó, nước cuốn trôi hết, còn gì nữa đâu mà gọi là cố định. Tài sản, tài sản con người luôn luôn có thể bị mất bởi là lửa cháy, bởi chiến tranh, bởi nước cuốn trôi, bởi con phá sản, bởi gì? Bởi bị tịch biên của nhà nước. Cho nên tài sản cũng không có cố định. Thân người bị chi phối bởi già, bệnh, chết, không cố định. Kiếp con người ta tất cả đều bị lệ thuộc bởi các duyên. Rồi còn cái vạn pháp chung quanh chúng ta là thủy đại, phong đại, hỏa đại, tất cả đều là vô thường biến động. Cho nên cái sắc uẩn này gồm có năm uẩn này cũng đều là vô thường và biến động. Cho nên mới ngày nào các vị trẻ đẹp mới sanh ra lớn lên là cái cô bé, là một thiếu niên, bây giờ lớn hơn rồi lập gia đình, rồi thấm thoát nhìn qua nhìn lại là già, rồi tóc bạc, rồi một ngày nào đó chúng ta tiễn đưa người đó đến cái gì? Đến nấm mồ. Đâu có cái gì là cố định, rõ ràng là một sự vô thường. Bởi vì cái thân của chúng ta bị chi phối bởi các duyên, chứ không phải tự chúng ta có thể cầm nắm nó và điều khiển nó. Thân phận kiếp người bởi vì lệ thuộc chứ mới khổ. Muốn giàu đâu có được giàu. À, muốn giải quyết chuyện đó theo cái hướng êm đẹp nhất, nó không êm đẹp. Nó bao nhiêu điều làm phân tán đau khổ bởi nghiệp của chúng ta. Cho nên biết là không thật rồi thì bon chen dằn dật tham lam mà chi. Biết là không thật rồi đó thì hãy sống cho tốt trong cái kiếp sống này. Bởi tất cả mọi thứ khi chúng ta ra đi không có mang gì theo hết. Kể cả cái thân này cũng thành tro bụi, cũng về với đất mà thôi. Nhớ có cái vị đại gia đó nói cái câu thơ gì hay lắm mà sư nói: đại gia thì giàu là nhờ đi buôn đất, mà chết rồi á thì nằm ở dưới đất, mới thấy rằng á là mình là của đất, mà đất thì chẳng phải của mình. Tại cuối cùng mình về với đất, còn buôn bán bao nhiêu đất đai đó rồi cuối cùng có mang gì đâu. Cho nên đại gia tuy giàu về đất, và khi chết thì nằm ở dưới đất, mới biết là mình là của đất, trả về đất, lửa, nước, gió, trả lại. Mới biết cái thân này là của đất thì trả về cho đất. Mà đất thì có phải của mình đâu. Có phải mình chết mà bao nhiêu đất chạy chạy về nằm chung quanh mình, mà tán đi đâu hết. Và chúng ta trả về cho các bộ. Cho nên có cái gì đâu nào. Nghe như vậy rồi nó giãn bớt ra, nó bớt tham, nó bớt ôm, bớt cầm, bớt nắm. Ai tham kệ người ta. Còn mình tu tập rồi, buông ra, xả ra, nhẹ nhàng, thanh thản, an vui. Mình là cát bụi rồi trả về cho cát bụi. Đó. Biết như vậy rồi tham đắm làm chi? Bởi vì cái thân này là do cát uẩn, do duyên mà hình thành, rồi trả về cho cát bụi. Phải mà có một cái nhân vật nào đó, cho đến vua chúa Bà La Môn, cho đến đó thời Đức Phật nói giàu nhất như cao quý, cao quyền cao nhất như vua cũng chết, giàu có nhất cũng chết. Và cái người mà ôm trong tay đã biết bao nhiêu tài sản về thuốc men để có thể chữa tất cả các căn bệnh rồi cũng chết. Cái chết là định luật, vô thường là định luật. Chỉ có người ngu mới ôm cầm, nắm giữ, tham đắm rồi khổ đau cả một kiếp con người. Mà không phải kiếp này mà còn nhiều kiếp, bởi vì mình tạo nghiệp. Đó thì sư mới nói về cái sắc. Sắc là nội sắc với ngoại sắc, là mình biết là không có cái gì cố định rồi. Thân xác này là cát bụi vô thường, tha nhân cũng cát bụi vô thường, đúng không? Cho nên sư nhớ sư Bủ Chánh có giảng cái bài pháp cát bụi. Bà vợ về gặp ông chồng, chào cát bụi, chứ không có nói là chào anh, không có nói chào ông xã, nó chào cát bụi. Cái ông chồng mới nói: ủa, cát bụi mới về đó hả? Hai bên kêu nhau bằng cát bụi. Sao mà sư thích cái bài đó quá Mình nhớ mình là cát bụi, mình không có ôm, cầm, nắm, giữ, bớt buồn. Cho nên ai chửi bới mình ôi cát bụi nói, mà mình cũng cát bụi, có cái gì đâu mà buồn phiền. Phải nhớ, thân này cũng là cát bụi, tha nhân cũng là cát bụi. Cho nên hãy làm cái gì cho tốt thôi. Chứ còn nếu mình ôm cầm, mình tin nó là thật thì mình sẽ khổ đau. Đó là mình nói về cái sắc. Còn cái thọ, thì cái sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm uẩn là các vị nhớ ha. Ai mà giỏi là nghe pháp nhiều lần nhớ. Ai không nhớ cũng không sao, cứ nhớ năm uẩn là không thật có cũng được rồi. Ngũ uẩn tạo cái thân này là do duyên, không thật cũng đủ rồi. Còn người nào nhớ hết sắc, thọ, tưởng, hành, thức càng giỏi hơn, đúng không nào? Thì cái thọ, thọ uẩn là gì? Là mình có những cái cảm thọ. Bên ngoài, ngoại thọ đem đến cho mình là sắc. Sắc đẹp mình nhìn cũng thích lắm chứ, phải không nào? Đó. Rồi âm thanh hay các vị thích không? Thích. Cho nên người ta mới mê man, người ta ngồi người ta nghe nhạc mấy tiếng đồng hồ rồi nghe riết muốn chết luôn, không muốn làm gì hết, phải không nào? Đó. Hay quá mà. Đó. Rồi hương, rồi vị, rồi xúc. Tất cả những cái cảm thọ, ngoại thọ do cảnh đem đến làm say mê lòng người, say đắm lòng người. Cho nhớ lại hồi xưa đi, bà gặp ông gặp bà đó, các vị nhớ đi, có ai mà đẹp bằng ổng không? Mà ổng mà muốn lấy bà không thấy ai mà dễ thương bằng bà. Vì đó là cái sắc làm thỏa mãn cái cá nhân của mỗi một con người. Là sắc. Rồi nghe bà nói chuyện, trời ơi, không còn cái âm thanh nào mà hay như là giọng nói của bà ở trên trời. Chân Đức Phật nói không có âm thanh nào quyến rũ người nam bằng âm thanh của người nữ, mà không có âm thanh nào quyến rũ người nữ bằng âm thanh của người nam, giọng nói của người nam. Cho nên đừng có nói vùng miền nào hết trơn á, đã ưng đã chịu rồi đó thì cái giọng nó the thé, nó che ché, nó kiểu nào mình cũng yêu được hết á, và mình cũng thấy đó là âm thanh tuyệt nhất trên trần gian, có phải vậy không? Cho nên cái thọ đó là do mình nhìn thấy, mình thỏa mãn, thích thú, chiếm hữu. Đó, âm thanh mình thích thú, phải không? Hồi xưa nghe nhạc vàng, đó, sau rồi nhạc đỏ, bây giờ nhạc gì, nhạc bốt, nhạc rốc gì đó. Mà trời ơi, kiểu nào, sao giới trẻ nó mê quá trời. Đối với giới trẻ bây giờ cái âm thanh kiểu đó là số 1. Bây giờ cái người tu tập nhiều thích nghe pháp, nghe kinh, còn những cái khác không thích nghe. Sư xin chúc mừng những người đó cái đã nè. Thích nghe pháp, thích nghe kinh. Cũng như là sư bước vào trong giảng đường, sư nghe các vị niệm Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm là sư thấy trong lòng xúc động, muốn khóc liền. Hay như vậy đó. Bây giờ nếu mà vô mà đón mừng sư bằng một cái bài hát thê thảm tình đời nào đó thì làm sao mà mình chấp nhận được? Bởi vì mình, đối với mình, cái âm thanh mà làm cho mình được an lạc, được thanh tịnh thì mình coi như đó là mình cảm nhận tương thích với cái âm thanh đó. Mỗi một người thích một kiểu âm thanh, mỗi một người ưng một kiểu âm thanh. Có ông thì thích nghe bà rù rì suốt ngày không biết chán, còn có ông mà bà nói nhiều chịu không nổi, thôi bà im cho tôi thanh tịnh. Nhưng có ông mà bà phải nói chuyện chứ, bà không nói tôi buồn lắm. Đó, mỗi người một kiểu khác, khác nhau. Nhưng sư nói tất cả những cái điều đó đều thuộc về là thọ uẩn, nó do ở bên ngoài đem đến, rồi nó sẽ có những cảm nhận là hỷ, lạc, u, buồn là do cái thọ. Xả, hỷ, lạc, xả, u, khổ là do mình thọ nhận các cái pháp tự bên ngoài. Còn cái tự bản thân mình có cái thọ uẩn mà không nhờ các pháp bên ngoài, ai biết đó là cái gì? Không cần nhờ âm thanh, không cần nhờ hình sắc, không cần nhờ là cảm xúc, không cần là nhờ vị ngon, vân vân, mà mình vẫn có cái cảm thọ ở bên trong. Đó, cái nội thọ đó là gì các vị biết không? Cảm thọ về thiền lạc. Mình ngồi thiền, tự mình có những cảm thọ an lạc, chứ không phải do ở bên ngoài đem đến cho mình. Cái cảm thọ đó là tuyệt vời. đó là một cái cảm thọ mà người tu, người đệ tử Phật hướng đến cái sự an lạc bằng cảm thọ thiền lạc. Ví dụ như sư đến với các bạn trẻ: ôi sư ơi, con thương sư quá, sư giảng pháp hay quá, sư nói cái này con thích quá, vân vân. Đã sư dễ thương quá, ôi cha ơi tôi hạnh phúc quá. Trưa đó hả, không cho ăn cái gì cũng được nữa, tại vui quá. Nhưng nếu một ngày nào đó các bạn trẻ nói: ôi sư ơi, bây giờ giọng sư khàn quá rồi, bây giờ sư già quá rồi, bây giờ sư lẫm rồi, bây giờ sư nói con không thích sư nữa, ôi tôi buồn quá, tôi cũng không muốn ăn luôn. Như vậy là sư đang cảm thọ bởi âm thanh hình sắc ở bên ngoài. Mình phải làm sao mà ngày nào các vị hoan hỷ tán thán, ok, vui vẻ. Ngày nào các vị nói thôi sư già rồi, lớp trẻ lên tiếp tục hoằng pháp, vẫn rất an lạc. Bởi vì mình đã có cái cảm thọ về thiền lạc, về nội quán. Cái cảm thọ đó nó mới là gì? Nó mới ở trong chúng ta, nó mới tồn tại, nó mới sống lâu với chúng ta. Bởi vì nó không có vô thường, giống như các cái cảm thọ khổ thọ, lạc thọ do ở bên ngoài đem đến cho chúng ta. Như vậy sắc là vô thường, thọ cũng vô thường. Tại hôm nay nói hay thì tôi vui, lát chê tôi buồn, thì cái thọ đó cũng do cái bên ngoài đem đến. Trời mát mẻ tôi thích quá không? Trời ơi, ở Ninh Thuận 3 ngày nữa cũng được. Mà lát nóng lên 40 mấy độ, tôi đi liền. Đó là, cái đó cũng không phải là cái của mình, mà cái thọ đó từ bên ngoài đem lại và chi phối chúng ta. Nhưng mà không, trời mát, trời nóng gì hết tôi cũng thích ngồi đây hết á. Tại sao? Tại đạo tràng người ta trang nghiêm thanh tịnh như vậy, cho nên tôi rất là thích giảng pháp cho một cái đạo tràng như thế này. Đó. Cái thọ là tự sư cảm nhận, chứ không phải do bên ngoài. Nhưng mà giả sử cái đạo tràng không trang nghiêm thanh tịnh, sư nói đạo tràng cũng nói, thì sao? À, tôi là người sứ giả của Như Lai, tôi sẽ làm sao giúp cho mọi người trang nghiêm thanh tịnh và nghe pháp. Nghĩa là mình phải gì? Làm chủ thân mình, làm chủ tâm mình, làm chủ hoàn cảnh, thì mình mới bền bỉ trên cái bước đường, trong cái sứ mệnh, trong cái tâm nguyện của chúng ta, trong cuộc đời của mình. Các vị cũng vậy. Đừng để cho cái thân này nó nói mệt quá rồi nghỉ. Cái dạ đi ra, cái rồi ra ngoài cái kiếm chỗ nằm luôn. Ở đây có nhiều chỗ mát lắm, phải không nào? Không, tôi không bao giờ chiều cái thân này. Tôi sẽ nghe, tôi sẽ học, để tôi có những tư lương trên bước đường hành trang, tu tập giải thoát. Đó, sắc vô thường, thọ vẫn là vô thường. Nói chưa? Thì thọ, tưởng, hành, thức đều vô thường. Tưởng là gì? Khi các vị thọ rồi đó, thì sẽ nhớ và hồi tưởng lại. Đó, bây giờ hồi sáng ăn cái gì ngon lắm. Sư nói sáng ăn cái gì? Muốn trả lời sư, các vị phải hồi tưởng lại, phải nhớ lại là hồi sáng này con ăn bánh canh, ví dụ vậy. Ngon lắm sư ơi. Mình nói ngon là mình phải tưởng tượng lại là mình ăn nó ra sao. Mà nếu không ngon, mặn chát là sư ơi, là mình phải tưởng lại cái vị đó như thế nào để tả cho sư nghe. Như vậy, cái chức năng đó là tưởng ổn, là sự cảm nhận để rồi hồi tưởng trở lại. Và tình yêu trên cuộc đời, mình gặp một người khác phái, người ta cũng không phải đẹp lắm đâu, người ta cũng không có perfect toàn diện gì đâu, nhưng mà mình tưởng tượng, trời ơi hôm nay ta gặp một nàng tiên, phải không nào? Trời ơi ta hạnh phúc quá. Nàng tiên đó như là một vì sao sáng trên trời. Tự mình tưởng tượng ra, nó mắt nàng đẹp, tiếng nàng nói như là như chim hót, dáng nàng đi như là tiên ở trên động thiên thai. Mình tưởng tượng ra, mình thêu dệt ra, rồi mình mê đắm. Có biết đâu là bây giờ ai mà vô á, mà ở ngoài mà nhìn vô cái nhà của cô ta, nhìn qua cái khe cửa mới thấy cô ta dữ quá trời, bất hiếu với mẹ, ăn uống thì là tham ăn tham uống, lười biếng. Nhưng mà anh ta đâu có biết đâu, anh ta ở nhà nằm tưởng tượng cái gì đẹp nhất là gán cho cô ta như một nàng tiên. Thì cái tưởng đó nó nguy hiểm ở cái chỗ là tự mà thêu dệt, đưa ra bao nhiêu cái cõi giới xấu đẹp gì cũng tự ở tâm mình, do chức năng của tưởng ổn. Mà người phụ nữ đau khổ là vì hay tưởng tượng ông chồng có bà này bà kia. Mà nhiều khi không phải như vậy, nhưng mà tưởng tượng rồi tự đau khổ lại. Cho nên cái chức năng của tưởng uẩn đó là cái khả năng kinh nghiệm, trải nghiệm về sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, rồi hồi tưởng lại nó, ký ức nó. Đó là tưởng uẩn. Người mà điên là không có cái khả năng này, lúc nhớ lúc quên. Cái con người mà tưởng uẩn tốt quá cũng khổ lắm các vị, hay nhớ về chuyện quá khứ. Mà Đức Phật dạy chúng ta, người an lạc không luyến tiếc quá khứ, không vọng tưởng tương lai. Cho nên người mà để cái chức năng tưởng uẩn mà nó hoạt động dữ quá đó, thì sư xin chia buồn chứ không phải là hay. Còn sư giảng mà ghi nhớ bài pháp này để thực hành, thì cái chức năng tưởng uẩn nó nên hoạt động. Còn ngồi tưởng về những cái quá khứ xa xưa, người mình ghét, kẻ mình thương, kỷ niệm đã không còn ở đây, ngồi lôi lại để buồn, để nhớ, để trách, để móc. Nhất là người già hay nhớ những kỷ niệm không vui để trách, để móc, để chê bai, để mà buồn phiền con cháu, người thân. Đó là cái chuyện không nên. Cho nên tưởng uẩn cũng là một cái khả năng kinh nghiệm về các pháp trong thế gian, để hồi tưởng, để ký ức. Và nó là một phần để tạo nên cái thân phận kiếp người của chúng ta. Nghe được không ạ? Cho nên có bài thơ của Xuân Diệu: hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. À, không hiểu vì sao tôi buồn là gì? Là bởi vì mình có tưởng một cái gì đó, chứ không phải không biết. Mình không nói ra thôi, mình không phân tích rõ được thôi. À, chứ mà mình có nhớ, có hồi tưởng một cái điều gì đó, mình mới buồn. Cũng có người ngồi cười mình hoài. À, không, ta đang ngồi nghe pháp, ai cũng chăm chú nhìn lên hết, là sư thấy nãy giờ không có thấy ai buồn ngủ không, ai gục qua gục lại, ai cũng ngồi ngay ngắn nhìn thẳng. Nhưng mà cũng có người sao ngồi cứ cười mình hoài. À, không phải điên đâu sư à, con đang nhớ một cái chuyện rất vui. Đó, con bằng này tuổi rồi nè, bốn mấy năm mươi, mà hôm qua có người khen con đẹp như 18. À, trẻ như 18 tuổi, ngồi nhớ đó cười hoài. Đó là cái chức năng tưởng uẩn, làm cho mình sống với một cái kỷ niệm, rồi cứ cười hoài. Mà nếu nhớ cái lời người ta chửi thì sao? Khóc, chuyện nó đã qua rồi, người ta quên rồi. Nhất là ông xã nói nặng một câu hả, nhớ mấy năm, người đó rất là dại. Cái gì qua rồi, thôi tiễn biệt cho nó, đi vào quá khứ luôn đi. Được không? Đó là cái chức năng của tưởng, là nhớ, hồi ức. Còn cái khả năng ghi nhận về sự có mặt của các pháp, sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là cũng ba hồi này, ba hồi khác vô thường. Giờ hành, hành là gì? Là cái khả năng tư duy, suy nghĩ thiện ác, rồi xúi mình làm này làm kia là hành. Vì các vị ngồi đây nghe pháp là nhờ cái hành đó, suy niệm, cái tưởng, cái tư duy của các vị là hôm nay đi nghe pháp để được an lạc, để được tu tập. Đó là hành uẩn làm việc. Cũng có người hôm nay nói tôi đi chơi, hôm nay đẹp trời, tôi đi biển chơi, tôi đi coi phim, tôi đi thăm bà này bìa nọ, tôi nói chuyện, ngồi lê đôi mắt. Thấy không nào? Là cái hành uẩn nó xúi dục xấu tốt. Khả năng tư duy nghĩ thiện nghĩ ác là thuộc về hành uẩn. Và cái tâm mình luôn luôn nghĩ tốt là cái hành uẩn mình rất là good, rất là tốt. Và cái hành uẩn mình lúc nào cũng nghĩ về những điều xấu, tham, tiền bạc, danh lợi, địa vị để chiếm hữu, là cái hành uẩn đó đang tích các ác nghiệp. Đó là hành uẩn. Rồi cuối cùng là thức. Thức là gì? Ghi nhận sự có mặt của các pháp thông qua tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý. Cái thức có khả năng ghi nhận sự có mặt của các pháp đó. Đó. Cho nên là nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, tỷ thức, thân thức, ý thức, vân vân. Đó là cái khả năng ghi nhận sự có mặt của các pháp. Thế có thức thì là cái cơ chế, cái thân này, tâm này để hoạt động. Cho nên cái thức nó rất là quan trọng. Cái gọi là thức uẩn, một thành phần rất quan trọng để tạo nên cái kiếp người này, cái thân phận kiếp sống của chúng ta. Đó là khả năng ghi nhận sự có mặt của các pháp thông qua tai, mắt, mũi, lưỡi, thân và ý. Như vậy là sư nói xong hết 5 ổn rồi đó. Cho nên Đức Phật nói trong Kinh Tương Ưng Bộ 3, người không hiểu về 5 ổn, mà Ngài nói là không liễu tri đó, không nhìn thấu chính xác về 5 ổn, thì không bao giờ đoạn tận khổ đau. Cho nên mình nói, con tu riết rồi con hết khổ rồi, tôi phải kiểm tra lại coi có nắm chắc là về 5 ổn vô thường không? Nếu không nắm được cái này, nói con tu con hết khổ là nói cái miệng. Tại vì đang có cái vui nó đến, nên mình nói là con hết khổ. Chứ mai cái khổ đến ấy, trời ơi sư ơi, hôm qua hết khổ, nay khổ lại rồi. Là vì mình không có liễu tri về ngũ uẩn. Mình liễu tri về ngũ uẩn thì dù vui dù buồn, cho đến có người chết, cho đến buồn, cho đến người thương phải chia ly, người ghét phải sống gần, cầu muốn không được như ý, thân này có đau ốm bệnh tật, mà quán được ngũ uẩn này là vô thường, là khổ không, vô ngã, là mình sẽ giải thoát được các khổ đau, gọi là đặt gánh nặng xuống. Rất là hay. Cho nên Đức Thế Tôn mới dạy, 5 uẩn là gánh nặng, kẻ gánh nặng là người cầm lấy gánh nặng lên chính là khổ ở đời, còn đặt gánh nặng xuống tức là lạc ở đời. Đặt gánh nặng xuống rồi không mang thêm gánh khác, nếu nhổ khát ái lên tận cùng đến gốc rễ, không còn đói và khát, ta giải thoát tịnh lạc. Đó là Đức Phật dạy trong Kinh Tương Ưng Bộ 3. Như vậy nha, ngũ uẩn có thân này có phải là khổ không? Nhờ có ngũ uẩn này mới tu tập được, nhờ có ngũ uẩn này mới nghe chánh pháp, nhờ có ngũ uẩn này mới giải thoát luân hồi. Nó có ngũ uẩn là khổ là chưa đúng. Khổ đau không phải là do 5 uẩn, cũng không phải do 5 uẩn nó thế này thế khác nó biến động mà khổ, mà do chính lòng chấp đắm khát ái vào 5 uẩn nên ta khổ đau. Ai yêu ái chấp 5 uẩn này là thật, người đó mới khổ đau. Còn vốn 5 uẩn là không có khổ đau. Ai chấp đắm khát ái 5 uẩn, kẻ đó là khổ đau. Cho nên trong Kinh Tương Ưng Đức Phật dạy, 5 uẩn đau khổ là do khát ái. Dục ái, hữu ái, vô hữu ái là cội gốc của khổ đau. Tức là mình yêu ái chấp 5 uẩn này là thật là khổ đau. Đó. 5 uẩn này đoạn diệt tức là ái đoạn diệt. Ái diệt thì khổ, khổ diệt là con đường đưa đến sự an lạc bởi tu tập bát chánh đạo. Mình mà không còn cái ái nữa đó, cái ngũ uẩn này không là vấn đề gì nữa hết. Nhưng mà tu tập trên con đường bát chánh đạo, chúng ta mới đi đến sự an lạc, thắng trí, niết bàn. Còn cái mà nói nay con tu con hết khổ rồi sư là tương đối, tạm bỏ bớt một số thói hư tật xấu, bớt khổ một chút. Chứ còn cái cội gốc vẫn chất 5 uẩn này là thật là vẫn còn tiếp tục khổ đau chưa hết. Cho nên cho đến khi nào người Phật tử thấy được gốc của sanh tử khổ đau là do lòng dục, lòng ái, lòng tham đối với cái ngũ uẩn này. Không nào, mà ngũ uẩn thì là có gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái nào mình cũng chấp là thật, tin, mình ôm, mình ấp, mình nuông, mình chiều nó, thì chắc chắn không bao giờ được giải thoát. Cho nên bài pháp về ngũ uẩn ông pháp căn bản là chân lý, nhưng không phải đạo tràng nào cũng được học. Bởi vì trời ơi, nói chi sắc thọ tưởng hành thức, trời ơi nhiều thứ quá sư ơi, giờ nhà đang mắc nợ, chồng đang chửi bới, con đang đau ốm, bởi đâu thèm nghe. Nếu nghe thì nó đúng, do tôi tạo nghiệp, tôi gặp lại đó, ông bệnh đau tối ngày còn nhậu nhẹt rượu chè. Do tôi tạo nghiệp cho nên con tôi nó không hiếu đạo, mà nó là ác nghiệp, là khổ đau cho tôi. Do tôi tạo nghiệp cho nên thân tôi không khỏe mạnh, bình an, mà bệnh này sang đến bệnh khác. Do tôi tạo nghiệp cho nợ nần, không có phước báo. Mình hiểu được cái điều đó thì là mình an tâm, mình trả các nghiệp, mình làm được các công đức lành, mình chuyển hóa các ác nghiệp, túc nghiệp xấu ác của mình. Còn nghe mình nói như tôi giải quyết chuyện tiền đi, rồi muốn nghe cái gì nghe, muốn học gì học, sao giải quyết được, trong khi là phước mình quá quá kém, tội mình quá, quá dày. Vì vậy nói cách gì nói, cũng phải là lo, tu tập. Ra đi bỏ hết lại trần gian, đâu có ai mang theo gì đâu. Có phải vậy không? Không mang theo gì hết. Nào các vị lắng nghe có đúng không nghe? Ra đi bỏ hết lại trần gian, vợ đẹp con thơ lẫn bạc vàng, tất cả phải chăng là hư ảo, chỉ còn tội phước phải vương mang. Người đó hôm nay sư giảng ngủ quẩn là không có thiệt, cho nên muốn làm gì làm, tại nó không có thiệt. Chết. Ra đi không mang cái gì mà phải mang tội với phước. Tại vì sao? Cái thân này không thật có, do duyên mà thành. Nhưng các tội, nghiệp hay là phước báo thì nó vẫn đầy đủ theo cái thần thức mà đi thọ thân sau. Nó không mang cái gì của kiếp này hết, nhưng mang tội phước đi thọ thân sau, cho nên phải tu. Và biết là nó vô thường. Nay là Nguyễn Văn A, nhưng mà kiếp sau nó là Lê Thị C. Rồi kiếp sau lên trời là Sắc Ca, là Đế Thích, là Thiên Chủ. Và kiếp nọ lại xuống địa ngục, mà ngồi trên bàn trông mà đầu đội chậu máu. Trời ơi, nó thăng trầm lên xuống. Cho nên phải lo tu, sợ vô thường. Vô uẩn là không thật, nên phải lo tu. Đức Phật từng dạy chúng ta do duyên với sắc cho nên hỷ lạc sanh. Tại mình thấy cái sắc đẹp, mình vui, mình hỷ lạc là do duyên mình nhìn thấy cái sắc đó. Rồi mình nhìn cô gái đó đẹp quá, mình muốn chiếm hữu, quá sức như ý, gọi là vị ngọt. Mình nắm tay cổ, nghe tiếng nói của cô ấy, nhìn ngắm cô không bao giờ chán, đó là vị ngọt. Vị ngọt của sắc, chứ không phải vị ngọt là uống cái ly nước mới ngọt đâu. Mà các vị thấy đẹp mà nó vô tay các vị là vị ngọt. Tiền, trời ơi, tiền nó giải quyết quá nhiều thứ trên đời. Một cọc dây nắm trong tay mình, đó là vị ngọt của sự hưởng thụ tiền bạc. Thấy chưa? Lời nói êm tai khen ngợi vô trong tay mình, đó là vị ngọt của sự nghe. Tất cả mọi sự hưởng thụ đều có vị ngọt của nó. Đức Phật giỏi phải có duyên thì mình mới được hưởng cái vị ngọt đó. Nhưng cái người biết tu tập phải biết các vị ngọt là vô thường, đau khổ, biến hoại, cho nên nó rất nguy hiểm. Bởi vì mình nghĩ là nó sẽ còn mãi, cái đống tiền này là còn mãi, cho nên nó biến mất được khổ biết bao nhiêu. Mới hôm qua nhìn trời một chàng trai thanh lịch đẹp đẽ, rồi là tuấn tú khôi ngô, cách 3 ngày sau già tóc bạc trắng. Hỏi sao vậy? Mất hết tiền rồi, mất cái xe rồi, già đi trông thấy. Mà cái tiền nó đâu có cố định, nó đâu có vĩnh hằng cho mình, nó là vô thường. Không đủ phước thì nó phải ra đi. Cho nên cảm nhận cái vị ngọt cầm nắm tiền này hạnh phúc quá, nhưng phải biết rồi nó sẽ ra đi. Tức là biết được cái sự nguy hiểm của nó là vô thường. Biết được sự nguy hiểm thì sao? Xả ly, đừng nên ôm chấp đắm. Đó, muốn quán ngũ uẩn là phải biết các cái vị ngọt đến qua các cái uẩn thọ tưởng hành thức của mình thì nó sẽ có cái nguy hiểm, vì nó rất vô thường. Và do vậy phải biết pháp để xả ly, buông trước khi mất. Bây giờ thầy đây xây cái chùa sư ngưỡng mộ quá, mà người dân mình cũng ngưỡng mộ, đẹp, thanh tịnh, mát mẻ, trang nghiêm. Nhưng mà đó là cho chúng sanh, phục vụ sự nghiệp hoằng pháp cho chúng sanh, nghe Phật Pháp được an vui, được bớt khổ. Chứ có bao giờ nói cái chùa này của tôi chết đi theo tôi không? Không, càng làm nhiều để rồi càng nhẹ và càng đi lên. Không có cái gì là của ta hết. Ta xả ly ngay từ khi ta làm cái chùa này, ta mới nhẹ. Các vị cũng vậy, đang có cái nhà, đang có cái xe, có chồng, có con, có cháu, xả ly từ bây giờ đi. Mà không xả ly ông chết mình không chịu nổi đâu, chết theo à. Xả ly rằng cát bụi mà, rồi ông về cát bụi, rồi tôi cũng về cát bụi, rồi con mình cũng về cát bụi, mà không biết là lúc nào. Mình xả ly trước đi thì khi cái vô thường đến, chúng ta giảm chế được nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Cho nên phải biết cái nguyên nhân có cái vị ngọt đó. Nguyên nhân đó là tôi có phước, tôi nhận được cái vị ngọt đó. Do tôi lập công bồi đức, tôi có phước báo nên tôi giàu có, tôi hưởng được nhà cao cửa rộng là vị ngọt. Nhưng tôi phải quán sự nguy hiểm của vị ngọt là vô thường. Nói rất là dễ hiểu mà, là vì nó sẽ không bền chắc lâu dài. Và tôi quán được là nó vô thường thì sao? Nó rất nguy hiểm. Và do nguy hiểm như vậy, đừng ôm ấp mà hãy xả ly từ bây giờ. Đó, quán ngũ uẩn như thế, quán các pháp muôn duyên là như thế. Kiếp người như gió thoảng qua mau, chưa thỏa lợi danh đã bạc đầu. Trẻ đẹp, trí tài đều vô nghĩa, thời gian tàn phá hết còn đâu. Thời gian là quy luật. Cho nên năm uẩn tạo nên cái kiếp người này là do duyên sinh. Năm uẩn là vô thường, là vô ngã. Nếu là có ngã chắc thật sao mình lại chết? Nếu là ngã chắc thật sao giờ mình lại già, tóc mình phải bạc đi? Nếu là chắc thật thì mình cứ 18 tuổi hoài, phải không nào? Không bao giờ mình chịu là mình là già 49, 59, 69. Không bao giờ tôi chịu tôi già. Vì đó là tôi có quyền chấp và tôi tự sắp xếp chuyển hóa theo bàn tay của tôi. Nhưng không, tôi không làm được điều đó. Bởi vì năm uẩn là vô ngã, vô thường và đem lại khổ đau. Cho nên nếu một uẩn vắng mặt thì các uẩn khác sẽ không thể hình thành hay tồn tại. Cho nên chúng ta thấy năm uẩn rất là mong manh. Chỉ cần vắng một thứ thôi là năm thứ biến mất. Chỉ cần ý thức này ra đi, phải không nào? Là chấm dứt. Chỉ cần là cái sắc, cái thân này, hít vô không thở ra là thân này đi về sự đoạn diệt. Rất mong manh, không có cái gì để chúng ta cầm nắm giữ. Do đó bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh là kinh Đại Thừa, là một cái bài kinh nền tảng của Phật giáo Bắc truyền. Thì ngay cái câu đầu tiên của Bát Nhã là quán tự tại Bồ Tát. Bồ Tát tên là Bồ Tát Quán Tự Tại. Bồ Tát ngồi để cái tay vậy đó. Bồ Tát Quán Tự Tại trong chùa chúng ta có nè. Ngài ngồi để cái tay như vậy, thông dong tự tại. Như thế nào? Hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, mà độ nhất thiết khổ ắt. Giải con câu đó. Ngài hành thâm tức là tu tập một cách là chuyên sâu vào cái pháp Bát Nhã trí tuệ, thì thấy năm uẩn đều không có thật. Cho nên Ngài vượt qua tất cả mọi sự khổ ắt. Chúng ta quán được năm uẩn này là không thật, chúng ta đứng trên thân phận kiếp người, không còn sợ hãi, không còn khổ đau. Đó là ý nghĩa của Bát Nhã. Tụng hoài bữa nay hiểu rồi đó. Được không ạ? Cho nên cái kinh Bát Nhã là chú trọng vấn đề tu tập để thoát khổ. Tại vì là quán ngũ uẩn là không thì vượt các khổ ắt. Thì các vị nghe pháp sư phân tích rồi, khổ vì tình, vì tiền, vì con, vì cháu, vì tài sản, vì gia nghiệp, sự nghiệp, thân bằng, quyến thuộc, cái bệnh tật phân tích đủ ngàn ngàn cái khổ. Nhưng quán đi năm uẩn này là vốn không thật thì vẫn khổ, vẫn đau, vẫn bệnh, vẫn chuyện này chuyện kia, nhưng mà mình giải thoát được rất nhiều thứ. Còn chấp là thật có thì mình dày vò mình, tại sao thế này, tại sao thế kia, tại sao bà nọ thì rất là hạnh phúc mà tôi thì khổ đau như thế này, tại sao ông kia cũng làm ăn như tôi quá giàu còn tôi để suy sụp thế này, cứ dằn vặt. Nhưng chúng ta quán ngũ uẩn là do duyên, và quán các pháp trên đời do nhân quả, chúng ta sẽ vượt qua tất cả những khổ ắt. Và như vậy chúng ta tu tập mà có cái tư lương để thực hành, có con đường giác ngộ để chúng ta đi ở trên đó, và rồi chúng ta sẽ đi đến đích. Vì vậy mình nghe pháp rồi bớt chấp. Tâm vô chấp là đoạn diệt não sầu. Sư ơi, sao con tu mà con buồn hoài à? Giờ sư dạy cho một câu: vô chấp, đừng có chấp là bớt buồn, bớt khổ. Tâm vô chấp là đoạn diệt não sầu. Tâm như lưu ly bích ngọc, tâm như nhật quang Bồ Tát. Tâm tự hối là mùi trầm thượng hảo. Tâm cầu tu là nét đẹp thiên lương. Tâm cầu tu là cái đẹp thiên hương. Tâm vô chấp là đoạn diệt não sầu. Đừng có chấp cái này thật là hết khổ. Đừng có chấp ông chửi vậy là ghê gớm, là cái gì. Ăn sâu trong đời này, sống để bụng chết mang theo là không khổ. Người sống với nhau vậy chứ, con có hạnh phúc. Hỏi sao vậy? Ông chửi con cách đây 5 năm trước, ông chửi con dày dày nè. Trời ơi, chửi 5 năm mà giờ còn nhớ hả? Trời ơi, sống để bụng chết mang theo sư ơi. Đó, như vậy là sao? Chấp quá, chấp cái lời đó là thật. Ta nói người ta quên rồi, còn mình cho vô tim, vô óc, vô máu luôn, cho nên não sọc. Thì các vị nhớ cho sư chưa? Tâm vô chấp là đoạn diệt não sọc. Tâm như lưu ly bích ngọc là sao? Cho nó sáng đi. Như lưu ly là trong veo, cõi dược sư lưu ly là trong, thật là trong. Tâm sao mà như lưu ly bích ngọc? Đừng tham, đừng đắm, đừng sân, đừng si. Tại sư nói rồi, tham đắm cho nhiều cái vô ẩn cũng không chắc thật. Đi không có mang gì theo ngoài phước với tội, thì làm chi mà để tâm nó u ám như vậy tè. Cho nên như lưu ly, như bích ngọc. Tâm như nhật nguyệt quang Bồ Tát. À, nguyệt quang Bồ Tát, nhật quang Bồ Tát, trí tuệ trong lành êm mát của Đức Dược Sư. Đó, rồi là tâm cầu tu là cái đẹp thiên hương. Mình phải cầu tu tập thôi. Cầu tu như lửa đốt đầu, đó là cái đẹp thiên hương mà chúng ta cần phải có. Và thấy các vị hoan hỷ quá, sư hạnh phúc quá. Như là các vị hiểu rồi, hiểu rất rõ cái nội dung của bài pháp rất quan trọng. Người mới tập tu có thể nghe sắc thọ tưởng hành thức thấy khó hiểu, nhưng nay chúng ta cũng đi qua mười mấy kỳ tu tập rồi, chúng ta cũng hiểu các pháp vô thường. Trong đó có cái ngũ uẩn của mình cũng vô thường, vô ngã, không thật có, nên chúng ta không chấp vào nó. Chúng ta làm chủ con người năm uẩn của mình, và với trí tuệ như vậy, chúng ta không có khổ đâu. Chẳng hạn như sinh ra với hình tướng không xinh đẹp, ta chê xấu, chê này chê kia. Nay mình học pháp ngũ uẩn vốn không thật, ta không có đau khổ, ta không khắc ái chấp thủ nữa. Đó, không có chạy đi tìm một cái hình sắc xinh đẹp hơn, tu để cho đẹp hơn, cũng không cần cầu những điều đó, mà tu cho cái tâm này đoạn diệt các não phiền. Vì vậy, lúc trước ta chê xấu mình buồn, giờ chê xấu nói tôi xấu mà tâm tôi đẹp, tôi vui rồi, được không? Đó là một cái tâm. Đây bà biết sao mà lùng thấp, tôi lùng thấp mà tâm tôi quảng đại, tâm tôi gì? Từ bi bao dung, tôi vui rồi. Đó, phải không nào? Thế bà sao nhìn bà già quá, tôi già, nhưng mà tâm tôi lạc quan, tôi an nhi hạnh, tôi vui rồi. Mình không cần trả lời, trong tâm mình nó nói. Chứ không cần phải là nói qua nói lại để coi là 1-0 hay là 2-0. Tự cái tâm mình lý giải cho mình, hóa giải cho mình. Mình không có bị khổ đau bởi chấp các pháp ở bên ngoài. Đó là sư hướng dẫn cho các vị như thế. Còn lời mắng nhiếc của người ta bình thường làm cho mình khó chịu. Thấy không, hồi xưa sư nhỏ đi tu, các sư lớn mà rời sư kiếm, kiếm gốc kẹt sư ngồi sư khó. Phải không nào? Sư hết muốn tu, sư muốn đi về. Sư bà nói, dạy với sư rằng, con đi tu, mấy sư chị rầy la mà kiếm chỗ khóc, vậy là giỏi rồi. Tại vì thường là phải cãi lại, nói lại, quýnh lại, mà đi tìm một chỗ khóc là giỏi rồi. Mai mốt là khỏi khóc luôn. Ai rầy la gì cũng mô Phật hết, là tức là tu tiến lên, tiến lên. Còn có người nói là phải nói lại. À, tức là tu bình thường là soàn thôi. Ta nói im lặng mà còn buồn, tức là lên được một cấp. Muốn khóc đi tìm chỗ khóc mà không có nhắc đi nhắc lại, tiến lên một cấp nữa. Rồi ta nói cũng không có biết buồn luôn, ta tâm vô chấp là đoạn diệt não sầu, tức là tu có cấp độ rồi, tu có đẳng cấp rồi. Đó là nghe lời mắng nhiếc, không chấp, không khó chịu là không chấp vô âm thanh nữa. Sư nói tai nghe âm thanh, mắt mê hình sắc, mũi thì mê hương, tai thì mê âm thanh, thân là mê các xúc chạm. Mình cứ mê say như vậy đó thì thành ra là mình loanh quanh trong cái cõi luân hồi này, không có đi xa được. Cho nên bây giờ nghe âm thanh hay, nghe pháp, nghe kinh, nghe niệm Phật, ngồi nghe để chú niệm, chánh niệm tỉnh giác, mà hít vào thở ra, mà biết mình đang làm gì, mình đang ở đâu. Còn nghe những cái âm thanh không đẹp, không tốt, mình mới tập tu mình tránh đi chỗ khác. Còn mình tu có trình độ rồi á, sao cũng ai muốn làm gì làm, trong tôi cũng thanh tịnh, thì đó là Bồ Tát rồi. Còn mình cỡ mình là nên tránh đi chỗ khác, chứ đừng có ngồi gồng một hồi chịu không nổi, đấm cho đuôi cho người ta một cái nữa là thôi tiêu rồi, nhẫn một hồi cái là hết nhẫn tâm bành hết. Cho nên tránh đi, mình chưa có đủ sức để chịu đựng những cái điều trái ý nghịch lòng thì là tránh voi chẳng hổ mặt nào, nhớ như vậy. Tránh các duyên đi, rồi cái con đường đi ra khỏi phiền não do thân năm uẩn này là phải biết chế ngự cái lòng khát ái, chấp thủ vào hình danh sắc tướng. Bởi cái bài pháp này nó đòi hỏi chúng ta tu tập ở một cái trình độ, cho nên không chấp danh, không chấp sắc, không chấp tướng, không chấp hình ảnh, bình thường thôi. Đó, tập tu trong sự nội quán, trong sự thanh tịnh. Cái người tu thiền là phải nội quán, người tu niệm Phật là phải nhất tâm chánh niệm. Nam là biết Nam Mô A Di Đà Phật, rất là nhiếp tâm chánh niệm trong từng cái tiếng niệm, để không có phan duyên, không chạy đầu này, không chấp cái kia. Có người miệng niệm niệm mà tâm nó chạy quá trời luôn. Bởi vậy cho nên ngưng niệm cái làm ác liền, là bởi vì tâm mình nó không có tu. Đó là cũng từ cái sự quán ngũ uẩn này mà giúp cho chúng ta rất nhiều trong quá trình chế ngự lòng tham, lòng khát ái, để chúng ta có thể có được cái an lạc ở trong cái sự hiện tại. Như vậy, trong kiếp sống của chúng ta vốn là mình yêu cái ngã của mình. Giống như xưa nhớ thầy Trí Huệ có giảng cái bài pháp là cái mùi hôi của người ta mình chịu không nổi, nhưng mùi hôi của mình là số một, là hơn dầu thơm hẳn nhất. Cái gì của mình là hẳn nhất. Con người ta đẹp sang cách mấy mình không biết, chứ con mình nó khùng, nó khiệu gì nó cũng số một, nó khờ mình cũng là số một. Tại cái gì của mình là nó hẳn nhất. Cho nên cái gì là của mình thì nắm giữ, rồi là nỗ lực tìm kiếm cái hạnh phúc ngang qua cái đó. Con người ta hát hay học giỏi mình, ui, con tôi nó khờ khờ chứ nó dễ thương lắm, trời ơi, nhìn nó vậy chứ nó biết hết, mặc dù nó hơi mát mát không, mà vẫn là số một. Tại của mình mà. Đó, người yêu mình hả, trời ơi, người yêu tôi không có đẹp, nhưng người yêu của Vinh mà cô hiền, dễ thương, cái gì cô cũng biết làm. Vậy là cái gì của mình là mình sẽ nâng nó lên ở một cái gì? Ở một cái cấp độ xứng đáng. Bây giờ mình giảm cái đó, giảm khen cái của mình, giảm nói hay cái của mình, mà tập nói cái hay của người. Khiêm tốn và tập nói cái hay của người. Mà nói cái hay của người riết rồi người leo 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 lên 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 trời luôn, bản ngã là cũng không có trụ. Tập quên cái của mình, tập nhìn cái tốt của người. Và người cũng vậy, ai ai cũng phải biết nhìn cái hay, cái tốt của người trong quá trình tu tập. Chứ ai cũng yêu mình, yêu cái của mình, rồi nắm giữ cái của mình, rồi tìm hạnh phúc ngang qua cái đó. Sư nói thật với các vị, sai hết. Mình tìm cái hạnh phúc ngang cái của mình, ngày mai nó không là cái của mình, khổ dữ lắm. Như bản thân sư, con đó đệ tử, như đệ tử của sư Hương Nhũ, học trò của sư Hương Nhũ, nhưng mà sư luôn luôn chuẩn bị rằng nó chỉ là pháp tương đối tạm thời, không cái gì là của mình hết. Thế ngày mai nó ra đi cũng đến nỗi quá buồn, quá khổ, vì đã chuẩn bị tinh thần cái của mình đó nó sẽ bị vô thường chi phối. Đó, mình tu là tu như vậy đó, chứ mình nói của mình nè, là tôi sẽ rèn luyện cái người này, là tôi sẽ là giúp cho người này, tôi sẽ vun bồi cho người này, vì cái người này là của tôi, là của tôi, rồi tôi sẽ khóc hết nước mắt vì cái của tôi đó. Tại vì tất cả các pháp vô thường, ngữ trị, đó là chân lý, đó là sự thật trên cuộc đời. Sư có giảng một bài pháp, đó là gì? Là sự thật của kiếp người. Sự thật kiếp người là vô thường, còn cái gì cũng giả hết. Còn sự thật kiếp người là vô thường. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nước cứ trôi đi, đời người cũng vô thường như thế. Cho nên cuộc sống chúng ta hình như bây giờ là nắm giữ, làm đẹp cho cái nắm giữ của mình, rồi mơ ước cho đẹp lên và vun đắp cho nó. Nhưng thật ra tất cả mọi thứ sẽ đem lại cho chúng ta sự phiền não, bởi vì nó sẽ không phải như theo ý mình mong đợi. Mình cứ hết lòng sống trọn vẹn với bổn phận, với trách nhiệm, với lương tâm của một người con Phật. Cái gì đến khắc đến, cái gì đi nó cứ tự mà ra đi. Cái khổ đau thứ nhất trong gánh nặng kiếp người. Còn mấy điều quan trọng chúng ta lắng nghe để rồi chúng ta sắp sửa chia tay rồi. Vô thường lại đến rồi. Gánh nặng đầu tiên là sự vô thường trong kiếp sống. Làm kiếp con người, thân Phật kiếp người phải chấp nhận sự vô thường. Trong kinh Tăng Chi Ba, phần tùy chuyển thế giới, Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, có tám pháp trên thế gian, thấy chưa nào, làm cho thế giới này luân chuyển mãi. Biết pháp gì đây? Mình lắng nghe. Ôi, nó là chung quanh mình nữa chứ đâu. Nó là thắng lợi, thành công hay thất bại là hai pháp. Nó là danh thơm và tiếng xấu là hai pháp nữa là bốn. Nó khen ngợi và chê bai là sáu pháp. Khoái lạc và đau khổ, tám pháp. Tám cái thứ đó hả? Nó xoay chuyển thế giới, nó xoay chuyển chúng ta. Bởi vậy tu làm sao mà bình thản trước tám ngọn gió này là người đó tu có trình độ. Còn mình chưa đâu. Sư bây giờ nghe ai chê dữ quá, sư chịu không nổi, sư cũng đi trốn. Tức là cũng chưa tu bình thản trước các ngọn gió đời. Phải không nào? Cái gì cũng thành công, lâu lâu thất bại cái cũng được. Chứ làm cái gì cũng thất bại hết, chắc cũng phải tìm đường mà trốn. Là vì mình chưa chịu đựng được cái ngọn gió thất bại của kiếp nữa. Vậy mà Đức Phật dạy mình cái ngọn gió gì mình cũng bình thản hết đó, mới là đắc đạo. Suy ra mới biết là mình chưa có đắc tới đâu hết trơn đó. Các vị nhớ như thế. Tại các cái ngọn gió đó nó khủng khiếp lắm. Nó thành công thì được, chứ thất bại là mình không chịu. Danh thơm thì được, tiếng xấu nghe sao chịu thấu. Phải không? Đó. Thậm chí xấu thiệt người ta nói mình còn không chịu nữa, chứ đừng nói người ta dựng lên. Khen ngợi thì được, chê bai mình không thích. Khoái lạc ai cũng chịu, chứ khổ đau là chạy dài. Vậy mà tám cái pháp này nó vận hành, nó lôi kéo chúng ta. Người mà vô văn phàm phu là người vô minh á, sẽ bị vận hành theo tám pháp đó, sẽ khổ vui theo tám pháp đó. Còn bậc thánh đệ tử thì bình thản trước tám cái pháp đó. Cho nên nói kiếp con người mà gọi là an lạc là phải ngự trị trên tám cái ngọn gió thăng trầm. Mà thấy coi bộ là khó rồi đó. Cho nên mình phải tu, thấy không nào? Cho nên cái người thân mà chết bình thường khóc lóc dữ lắm, bây giờ biết phải trả về cát bụi, đó là quy luật vô thường, thì bình thản, nhẹ nhàng lo các cái việc hậu sự trang nghiêm thanh tịnh, không có khóc kể dông dài. Bình thường của cải mất là nguyên rủa tiếc nuối, bây giờ nói nó đủ duyên phước nó ở cùng ta, nó không đủ duyên thì nó khắc ra đi. Tức là phải có cái sự quán niệm để chúng ta được nhẹ nhàng an tịnh. Cái bài pháp của sư nhằm là dạy các vị như thế, hướng dẫn các vị như thế. Đó, cho nên cái vô thường là vậy đó. Một tai nạn đến rồi tự nhiên cái thân này không toàn vẹn. Mới thở vô đó không thở ra là chết. Mạng sống kết thúc. Kết thúc hết bao nhiêu ước mơ, sự nghiệp, tình duyên, hạnh phúc, tất cả đều mất mát. Như là sương trên đầu ngọn cỏ, như nắng, nắng chớp ban mai. Rất nhanh đó. Cho nên chúng ta phải nhận ra cái điều mong manh này. Để mà là gì? Để trong cuộc sống này hãy sống với nhau tốt hơn. Tại vì đừng có đợi chết rồi mới khóc, mà khi nhìn thấy nhau hãy sống với nhau tốt hơn, tốt hơn. Cho nên người ta ra đi, mình nói hồi còn sống mình sống hết lòng rồi, bây giờ không có giọt nước mắt nào, mình cũng mãn nguyện. Còn con người ta khóc là do ân hận, do sống không làm hết lòng. Cha mẹ chết bây giờ đập, mẹ ơi sống vậy, mẹ cũng không sống vậy. Cha ơi con ân hận lắm, cha cũng không còn. Cho nên gọi là giọt nước mắt muộn màng. Những cái bài là sư hay giảng cho giới trẻ trong các khóa tu mùa hè là hay ân hận khi mà chuyện nó đã đi qua. Đó là cái trở lực đầu tiên, là sự vô thường. Gánh nặng đầu tiên tất cả chúng ta phải chấp nhận, đó là sự vô thường. Tuy nhiên vô thường cũng rất là tốt. Nhờ vô thường mà hôm qua xấu nay mình tốt, hôm qua buồn nay mình vui. Vì sáng nay nó trời ơi đau lưng quá, mệt quá, sao giờ ngồi nghe pháp mùi một tiếng đồng hồ rồi nha, xin thông báo là một tiếng hơn rồi, vẫn rất là trang nghiêm thầm. Đó là cái vô thường mà giúp chúng ta chuyển hóa các tình cảm xấu ác, sự phóng túng, sự tự do buông lung phóng dật của cái thân thể này. Chúng ta cũng phải cảm ơn sự vô thường. Trợ lực thứ hai, đó là khi con người ta có những sự thành công mãn nguyện như ý thì chúng ta sẽ gặp một cái trở lực, đó là sự ganh ghét. Cái điều đó lớn lắm, ganh ghét. Cho nên là thơ đoạn Trường Tân Thanh, trời kia quen thói má hồng đánh ghen. Hay là Nguyễn Du là viết trong đoạn Trường Tân Thanh là chữ tài đi với chữ tai một vần. Cái người có cái thành tựu này là hay bị những cái điều ghen tuông đố kỵ, thì chúng ta phải chấp nhận nó như một quy luật. Nếu mình thành tựu tốt đẹp mà ai cũng chia vui với mình, ai cũng hoan hỷ với mình, nghĩa là mình tu phước báo dữ lắm. Cho nên mình thành tựu, mình dễ thương, mình giàu có, ai cũng hoan hỷ với cái được của mình. Còn thường là mình được thì sẽ bị ghen tị đố kỵ. Và khi mình thất bại ê chề thê thảm thì người ta mới thương mình, thương cái lúc mình hoạn nạn. Bây giờ mình tập sống như thế nào, người ta thành công tốt đẹp, mình hãy vui với niềm vui của người. Người ta buồn đau khổ ải, mình chia sẻ với người, mình tạo cái nhân để cuộc sống mình có nhiều người yêu thương. Sư nhớ chị Nguyễn Hướng Dương, một cái người mới mất như là trong cái như tháng 4, tháng 5 gì của năm nay chị mất, mà khi mới hai mươi mấy tuổi đầu cũng là một cái cô gái xinh tươi, làm ở trong một cái công ty du lịch, cũng có một cái mối tình rất đẹp. Người mà tìm đến với chị cũng là người có địa vị trong cuộc đời, cũng là cái người dễ thương, đẹp trai, phải không? Nhưng mà các vị biết không, bỗng một cái ngày kia cơn gió vô thường đến, chị bị tai nạn và cướp đi cái đôi chân của chị Hướng Dương. Chị trở thành người tàn phế. Và sau những cơn phẫu thuật đó, người ta ráp chân giả vô. Thì các vị cứ thử tưởng tượng coi, mình đi trên cái chân giả thì cái xương mình nó đau cỡ nào, cái thịt mình đau cỡ nào. Còn mình đang ngồi với chứ, mình ngồi bằng cái xương thịt, bằng thiệt nha. Còn cái người mà ráp bằng cái xương giả đó, cái bộ khung giả đó, thì không có ngồi như vậy được. Ngồi trên ghế mà ngồi lâu không ngồi được, đi lâu không đi được, vì đó là đồ giả. Và chị Hướng Dương phải đi trên cái đôi chân giả đó. Nhưng mà buồn hơn là cái mối tình đẹp của chị cũng tan thành mây khói. Người yêu say goodbye, đến thăm và vĩnh biệt. Sắp đám cưới rồi, nhưng mà giờ trời ơi, tôi không chấp nhận vợ tôi là người tàn phế, cho nên mọi thứ chấm dứt. Chị một mình đứng lên trên đôi chân giả đó và đã làm tốt cho cuộc đời bằng cái việc đọc sách, sách nói cho người mù, cho những người mù loà. Người mù không thấy chữ thì nghe. Nghe thì chị là cái người tự nguyện đọc những cái trang kinh, trang sách hay vào trong máy phát ra cho người mù. Chị làm cái công việc đó bao nhiêu năm, vượt qua những sự khó khăn, 8-9 lần phẫu thuật. Mỗi lần phẫu thuật là cảm như là đứng trước cái chết, và chịu đựng đứng lên, vấp ngã đứng lên để mà làm đẹp cho cuộc đời. Vậy mà năm 40 mấy tuổi, 49 tuổi sao, chị cũng đã là vĩnh viễn từ giã cuộc đời. Mà cái đám tang của chị, cái người đến chia buồn nhiều nhất đó là quý thầy và những người mù. bởi vì mang ơn chị. Không có gia đình, không có chồng con, nhưng sống trên cái đôi chân giả và làm tốt cho cuộc đời bằng cách đọc sách nói cho người mù. Có người con người đầy đủ hết, không có tàn phế cái gì hết, nhưng mà lúc nào cũng than van, không biết than cái gì không biết. Ích kỷ quá thì than thôi, chứ người ta tàn phế mà ta vẫn đứng lên. Người yêu người ta bỏ, người ta chấp nhận. Tôi biết anh không thể nào tiến tới một cuộc hôn nhân với người què quặt, cho nên anh có thể ra đi và lấy vợ. Tôi một mình đứng lên, tôi sống cho cái niềm an lạc của cuộc đời tôi là đem tiếng nói, sách nói cho người mù. Trên lúc đó chị chết, sư sáng tác một bài hát tặng chị Hướng Dương. Vừa hay tin chị Hướng Dương chết thôi là sư sáng tác lời một bài hát. Hỡi Hướng Dương ơi, sao vội bỏ thầy, bỏ mẹ bỏ cha, bỏ bạn bỏ em. Tiếng nói ngây thơ bên trường ngày nào, nay giờ còn đâu, em giờ đâu. Người mù còn ngồi bình yên trong ngõ, bạn bè còn ngồi chăm chỉ lắng nghe. Sao em vội bỏ mái trường ngày xưa, thân mến lặng lẽ ra đi. Người mù còn ngồi lặng yên nghe, nghe em nói. Bạn bè còn ngồi thương em, mến em, mà sao em lại từ bỏ mái chùa thân yêu mà ra đi. Trần chị Hướng Dương chết á, sư cũng khóc, người mù cũng khóc. Tại vì sống trên đôi chân giả, mà đời này vốn giả rồi, giờ thêm đôi chân giả có làm sao. Có người tha chết à. Đó cho nên sư độ người mù, đời vốn giả rồi, bây giờ không nhìn thấy cuộc đời dễ tu hơn. Phải lạc quan lên mà sống. Cho nên người mù còn ngồi để mà nghe, mà chị đã ra đi rồi. Nhưng mà chị đã sống 40 năm cuộc đời rất là ý nghĩa, rất là ý nghĩa. Cho nên chúng ta phải biết, con người vốn hay sống trong sự ganh ghét rồi thù hận. Trong kinh Trường Bộ Kinh, kinh Đế Thích Sở vấn, trời Đế Thích đã hỏi Đức Phật rằng: chúng sanh là muốn sống trong an bình và hạnh phúc, nhưng tại sao lại hay chống đối nhau, hay thù hận nhau, vì sao? Đức Phật mới trả lời là: là do đố kỵ và keo kiệt, cho nên mới phát sinh ra sự yêu và ghét. Vì đố kỵ keo kiệt cho nên thế giới không có hòa bình. Tại sao có đố kỵ? Là vì do yêu và ghét mà có đố kỵ. Mình ghét người đó thì không muốn người đó ok, không muốn người đó tốt. Thì do yêu thì muốn tốt cho người ta, ghét thì muốn chửi bới nói xấu người ta. Hồi đó yêu sao không nói xấu, bây giờ ghét rồi nói người ta không ra gì. Đó là yêu và ghét sinh ra đố kỵ. Rồi yêu ghét thì do đâu? Vua trời Đế Thích hỏi Đức Phật: yêu ghét thì do đâu? Đức Phật nói: yêu ghét là do tham dục. Chấp ngũ uẩn này có thật, cho nên tham dục, vì vậy có yêu ghét. Tham dục thì do đâu? Đức Phật nói: do suy nghĩ nè, do tưởng, do hành. Tưởng, hành, thức, do những cái đó mà sinh ra yêu ghét, do tham dục. Rồi là cái vua trời Đế Thích nói: như vậy cái suy nghĩ đó, cái tưởng, cái hành, cái thức đó là do đâu? Đó, Đức Thế Tôn nói: những cái suy nghĩ đó là do vọng tưởng hí luận mà sanh ra. Cho nên tâm mình giờ sáng nay ngồi nghe pháp, tập trung nghe pháp mà không mệt mỏi, không buồn ngủ, không thối chuyển, là mình đang kéo cái uẩn của mình, ngũ uẩn mình ở đây, sắc thọ tưởng hành thức ở đây, chứ không cho hí luận, không cho vọng tưởng. Và đó là cái nguyên nhân là cho chúng ta không có điên đạo. Do vậy sự tu tập mình muốn đặt gánh nặng phiền não xuống thì phải hướng đến cái tâm rỗng rang, tâm buông xả, tâm không ganh ghét, không hí luận, mà còn phải vui vẻ chia sẻ hạnh phúc với người khác. Đó là những cái nguyên nhân để cuộc sống chúng ta được an lành, được là vui tươi, được là xuân đến xuân đi, nhưng xuân lòng đẹp tươi hoài. Cho nên tất cả thân phận mọi người rồi phải chết, tất cả ngũ uẩn đều vô thường, cỗ xe vua đẹp cũng hao mòn, tấm thân ngà ngọc cũng tàn, khác chi cỗ vua xe mà vua đi là vàng với ngọc không, mà cũng hao ngon. Có cái xe nào mà giờ còn đâu, xe của vua có chiếc nào mà còn tới giờ đâu. Thì tấm thân mình có ngà ngọc cách mấy cũng tàn khác chi. Chỉ có chánh pháp bất suy, không già, không chết là lời chân nhân. Cho nên vua Ba Tư Nặc hỏi Đức Thế Tôn: bạch Đức Thế Tôn, một ngày nào đó tai họa lớn sẽ đến, sự hủy diệt kinh hoàng sẽ đến, mạng sống con người sẽ không còn, con phải làm sao đây? À, Đức Phật nói: bây giờ đại vương trả lời đi, ngay là vua cũng sẽ chết nè, tất cả vàng bạc vua cũng sẽ để lại nè, cho nên vua sẽ làm gì, đại vương sẽ làm gì? Vua Ba Tư Nặc trả lời: con không làm gì khác hơn ngoài việc phải sống đúng chánh pháp, sống chân chính và làm các công đức thiện lành. Đó là vua trả lời. Cho nên người sống buông lung phóng dật, không làm các hạnh lành, đố kỵ ganh ghét hận thù, làm các ác nghiệp sát sanh, tà nghiệp tà dâm, dối trá rượu chè cờ bạc bất hiếu vân vân, thì phải lãnh lấy các ác nghiệp. Các ác nghiệp đó không phải cha mẹ đem đến, không phải anh em đem đến, không phải sa môn bà la môn hay Phật làm cho các vị, mà chính các vị làm và phải chịu lấy quả báo. Đức Phật dạy như thế. Cho nên nếu hôm nay ở đây chúng ta ai mà còn buồn, chẳng hạn như: sư ơi, con khổ con buồn lắm, con có chồng có con mà giờ con cô đơn lắm. Có người nói như vậy đó. Ở trong đây có ai vậy không? Có ai nói tôi cô đơn không? Có chồng có con mà giờ không ai ngó tới tôi không? Nếu có thì nghe cái câu chuyện này để mà kết thúc pháp thoại, nghe không? Ông cụ đó có 4-5 người con, nhưng mà không ai chăm sóc. Khi già rồi người ta thấy cái người già không có ích lợi gì trơn á, ở mình đi xin ăn đi. Có những người con bất hiếu như thế, anh lớn không nuôi, anh thứ, anh đồ đẩy qua đẩy lại, cuối cùng ở mình. Rồi già quá rồi cũng không nấu nướng gì nổi hết, chống gậy đi ăn xin, trong lòng sanh ra niềm oán hận không nguôi. Một ngày kia ông gặp Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, làm cách nào cho thay đổi vận mệnh tối tăm của đời con? Con khổ lắm. Đức Phật nói: ông có 2 mũi tên đang đâm vô trong người. Một mũi là thân khổ, thân già là khổ rồi. Một mũi nữa là tâm khổ, là oán trách mấy đứa con. Cho nên bị 2 mũi tên một lượt. Đại sư nói vậy đó, ai có 2 mũi tên đó, thì rút tên ra đi nghe. À. Cái thân này đã khổ rồi, cái tâm còn giận, còn buồn. Có thể giận chồng, có thể giận con, giận má chồng, má vợ, giận má đẻ, má nuôi gì đó. Tức là đã cái thân này khổ, còn thêm một cái khổ về cái tâm. Cho nên 2 mũi tên đâm vào trong thân. Thì Đức Phật mới nói, không trả lời cách thay đổi vận mệnh, mà Đức Phật nói: thế cụ có biết cách nào là biết ơn trong cuộc đời không? Cụ đã biết ơn cái gì mà 5 đứa con nuôi giờ nó còn phản hết đây nè, biết ơn ai nữa? 5 đứa mang nặng đẻ đau, nó còn coi hổng ra gì nè. Mà Phật dạy con biết ơn là biết ơn sao? Thôi, ông không biết ơn ai được, thì bây giờ cái gậy đó, hàng ngày ông chống, ông có biết ơn cái gậy không? Cái ông cụ cũng nhìn cái gậy, cái gậy này thì chắc phải biết ơn nó chứ, phải không nào? Không ai cho tôi nương tựa, cái gậy này tôi tựa vô. Cái gậy này xua chó nè, có gậy này chó cắn à. Cái gậy này á là chỗ dựa, là điểm tựa. Đôi khi mệt quá tôi để cái đầu trên cái gậy, tôi thiếp đi 5-3 phút, chợp mắt một chút, cái gậy này giúp tôi rất nhiều. Cho nên cuộc đời này có thể nói tôi biết ơn cái gậy. Một vật vô tri, Đức Phật dạy hay như vậy. Thôi thì hôm nay từ ngày nào ông cũng nói lời cảm ơn cái gậy đi, chứ bây giờ ai ông cũng ghét hết, oán hận hết, thì cảm ơn cái gậy. Nếu mà nghe lời Đức Phật thì cảm ơn cái gậy đi. Ông tin Đức Phật, cho nên mỗi một ngày thức dậy là bắt đầu rờ cái gậy cái đã. Cảm ơn cái gậy ngang, điểm tựa của đời tôi đó, giúp tôi xua chó nè, giúp tôi đi đoạn đường xa nè, giúp tôi là có cái chỗ mà đi lần lần từng bước mà không té, không ngã. Ngày nào cũng cảm ơn cái gậy. Cái vật vô tri còn cảm ơn. Cho nên từ từ ông biết cảm ơn cái người cho ông miếng bánh, biết cảm ơn cái mái hiên che đỡ qua cơn mưa, biết cảm ơn cái sân nay quét sạch để mình được ngồi, biết cảm ơn cái tàn cây che bóng mát. Bây giờ cái gì ông cũng cảm ơn ấy. Bởi vì cái gậy vô tri mà ông còn biết cảm ơn, cho nên về sau cái gì ông cũng cảm ơn. Ông cảm ơn cái người làm ơn cho mình, rồi ông cảm ơn cái người mà làm chuyện ác, chuyện họa, người ông ghét, ông cũng cảm ơn. Mà các vị thấy đó, mình cảm ơn cái người mình ghét riết là mà hết ghét. Chứ có cách nào mà hóa giải cái người ghét bằng cái sự cảm ơn? Tôi cảm ơn nha, nhờ ghét tôi mà tôi biết tôi tu tới đâu, nhờ ghét tôi mà tôi biết nghiệp tôi tạo nhiều, nhờ ghét tôi mà tôi biết tôi tội dày, phước mỏng, nghiệp trầm sâu, nên tôi cảm ơn luôn. Cho nên một lần đó ông thấy ông an lạc. Ai mà có hận thù trong người là không bao giờ an lạc. Cho nên một lần đó ông gặp lại Đức Phật. Đức Phật nói: mời ông đến đây, hôm nay Phật không thuyết pháp mà ông thuyết đi. Ông nói về cái pháp cảm ơn cuộc đời của ông đi, tại Phật biết hết. Bắt đầu mới kể là ông cảm ơn từ cái gậy. Rồi từ cái gậy đó, ông biết ơn tất cả vạn pháp chung quanh. Vật vô tri vô giác ông cảm ơn, hữu tri hữu giác con người chung quanh. Chính những đứa con vô ơn bạc nghĩa ông vẫn cảm ơn. Vì có nó, ông mới biết là kiếp trước ông cũng bất hiếu, ông kém tu, cho nên bây giờ con ông nó bất hiếu với ông như vậy. Ông ráng ông làm các cái pháp lành. Giống như trong kinh Pháp Hoa là thường bất khinh Bồ Tát lúc nào. Tôi xin kính lạy Ngài vì Ngài sẽ thành Phật. Ông học cái hạt đó. Hiểu không nào? Không ngờ trong cái buổi ông nói chuyện đó, có 5 người con ngồi ở dưới nó đi nghe Phật thuyết pháp. Mà không ngờ bữa đó Phật không thuyết mà cha mình thuyết. Nghe ông cảm ơn cái gậy, cảm ơn cái cây, cảm ơn cái lá, mấy đứa con khóc hết trơn. Khóc hết. Rồi sau buổi nói chuyện, nó lên, nó rước ba về phụng dưỡng, nó dặn nhau đúng không? Phải chia ra, ăn cả nuôi 1 tháng, ăn thứ nuôi 1 tháng, chia ra, 5 người nuôi 5 tháng, luân phiên trở lại. Cuộc đời vận mệnh của ông thay đổi hoàn toàn. Đó, các vị thấy Đức Phật dạy, hay như vậy. Cho nên sư dạy pháp ngũ uẩn là không thật, là vô thường thì đừng có sống mặc kệ. Kẻ cha nó vô thường mà, không có thiệt mà, không phải. Phải ân nghĩa, phước lành, công đức phải đủ đầy. Còn nói vô thường để không chấp pháp, không chấp ngã, tâm vô chấp mới đoạn diệt não sầu mà thôi. Cho nên lòng chúng ta vẫn biết ơn cuộc đời, lòng chúng ta vẫn tri ân đối với cuộc sống. Sư nghĩ nếu mình biết ơn cuộc đời, đời này rất đẹp. Giống như một câu thơ: cảm ơn đời một sớm mai thức dậy, cho ta thêm một ngày nữa để yêu thương. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.
Kính bạch ni sư, vị ni sư chúng con kính ngưỡng. Chúng con đã rất vui mừng được đón ni sư, được nghe giáo pháp Thế Tôn đã thuyết qua. Thuyết pháp đầy từ ái có tuệ nhãn mà ni sư vừa chia sẻ. Trong cảm thức sâu xa, chúng con thấy có một tình yêu và lòng kính ngưỡng ni sư đang tuôn chảy từ trái tim tín Phật và hành pháp bên trong tâm chúng con. Chúng con nghĩ gặp nhau là duyên phúc. Chúng con đã gặp ni sư, được ni sư chia sẻ pháp thoại, chúng con hoan hỷ và biết ơn lắm. Kinh 42 chương nói: gặp Phật là khó, nghe được giáo pháp là khó. Chúng con rất mong nhân duyên được gặp ni sư, được nghe giáo pháp của Phật qua sự chia sẻ của ni sư ngày một sâu dày thêm. Với tâm nguyện như trên, trong ý thức chánh niệm, xin ni sư nhận nơi đây tấm lòng của chúng con. Chúng con biết ơn ni sư, chúng con nguyện đi tới bên ni sư trên con đường giác ngộ và hạnh nguyện mà Thế Tôn đã dạy. Nguyện đi tới mãi mãi và nuôi dưỡng trọn tâm bên phúc duyên chúng con đã được hành ngộ và nghe ni sư chia sẻ pháp thoại hôm nay. Kính ngưỡng và biết ơn ni sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư, ban tổ chức cũng như là tất cả tu sinh của ngày tu Pháp Lạc hôm nay rất là vui và hạnh phúc. Đây là lần thứ hai ni sư trở về nơi Phan Rang, chùa Quan Âm để chia sẻ pháp thoại. Vị thầy trong ban tổ chức cũng như là tu sinh sáng hôm nay rất là vui được lắng nghe những pháp thoại của ni sư bằng những cái sự tu tập kinh nghiệm từ thân cũng như là trong mấy chục năm để hoàn pháp. Ni sư đã trao truyền lại những lời Phật dạy qua cái trí tuệ và hành trì của ni sư. Tất cả hội chúng sáng hôm nay hoan hỷ và vui sướng được lắng nghe diệu pháp của Đức Thế Tôn qua lời chia sẻ của ni sư. Giờ phút này toàn thể tu sinh cũng như ban tổ chức hướng về ni sư với lòng biết ơn. Và được biết ni sư từ đợt một về đây để chia sẻ là ni sư có kể câu chuyện là ni sư có cái duyên lành từ nơi đất Phan Rang Ninh Thuận này. Cho nên lần hôm nay ni sư về lại, đây cũng là một cái nhân duyên đẹp của ni sư cũng như là Phật tử và tăng ni ở tại Ninh Thuận này. Tất cả đều hướng về ni sư với lòng biết ơn. Giờ phút này xin tất cả tu sinh chúng ta chắp tay thành sen búp, quý vị thở nhẹ và hướng về ni sư đồng nói lên ba lần theo thầy để nói lời biết ơn ni sư. Chúng con xin biết ơn ni sư.
Chúng con xin biết ơn ni sư.
Chúng con xin biết ơn ni sư.
Dù sau này
chúng con có ở đâu
vẫn luôn hướng về ni sư,
nhớ những lời chia sẻ của ni sư sáng hôm nay,
tu tập
hành trì
để tự thân
có niềm vui và hạnh phúc.
Chúng con ý thức lời ni sư dạy,
chúng con có hạnh phúc,
có an vui,
thì người thân của con,
người thương của con
sẽ được an vui và hạnh phúc.
Chúng con biết ơn ni sư nhiều.
Chúng con nguyện
một ngày gần nhất
sẽ được đón bước chân
của ni sư
trở về Phan Rang
đầy nắng và gió,
về nhà Quan Âm
để cho chúng con
có cơ hội thăm ni sư
và ngồi bên ni sư
để lắng nghe lời chia sẻ của ni sư.
Chúng con chúc
cho ni sư
luôn khỏe và vui.
Chúng con nguyện bên ni sư
đi trọn một con đường.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô